Chương 223. Vũ Trung Thân Tử. Chương 223. Vũ Trung Thân Tử. Tại Vũ Trung Tâm Hải Tử trí trong ngáy mắt, cái kia tiềm tàng ở chỗ Trung Linh Hải bên trong, tích lũy gần ngàn năm màu xanh tinh huyết, tại thời khắc này đồng thời sôi trào bắt đầu cháy rừng rực. Mấy trăm giọt lấy phong thần bí thuật ngưng luyện tinh huyết, đồng thời bạo phát xuống, thậm chí nhường cho trung khí tức vô hạn tới gần hóa anh cảnh. Đường Bình cũng tại thời khắc này phát hiện không đúng, thân hình vội vàng hướng phía sau bỏ chạy. Mà tứ tượng khôi lỗi cũng là tại Đường Bình không chế giới, kết thành tứ tượng trận pháp một trong, Huyền Vũ trận. Một tôn to lớn Huyền Vũ hư ảnh xuất hiện ở tứ tượng khôi lỗi trên không, hướng về cái tiết như cũ to lớn phong thần pháp tướng chấn áp tới. Mà Vũ Trung cũng tại thời khắc này động. Phong thần vẫn. Phong thần trong bí thuật, một cái duy nhất đồng quy vu tận sát chiêu. Chỉ thấy cái kia to lớn phong thần pháp tướng cấp tốc thu nhỏ, sau cùng lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, lao thẳng tới Đường Bình trước người. Oeng! Một quyền đánh ra, không gian chung quanh đều ẩn ẩn chấn động. Ầm. Nương theo lấy vô ảnh kiếm gào thét, Đường Bình cả người đều trực tiếp bay ra ngoài vài trăm mét. Còn không có đợi Đường Bình ngã rơi xuống đất, phong thần pháp tướng liền xuất hiện ở Đường Bình sau lưng, lại đấm một quyền oanh gian lệnh xuống tại Đường Bình giữa lưng, Đường Bình trực tiếp trương miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nếu không phải Đường Bình ngũ tạng lục phủ thối luyện trình độ viễn siêu tầm thường tu sĩ, chỉ sợ khiêng cái này hai quyền, hắn đã tạng phủ vỡ tan thân tử. Nhưng coi như thế, Đường Bình cũng là trực tiếp bản thân bị trọng thương. Ngay tại ở trung chuẩn bị nhân cơ hội này, một lần hành động đem Đường Bình chém giết lúc, cái kia Huyền Vũ hư ảnh rốt cục rơi xuống. Một cái giữ tận đầu rắn, trực tiếp cắn phong thần pháp tướng. Sau đó Huyền Vũ ngang nhiên rơi xuống, vào khoảng trung trấn áp tại thể nội. Ầm. 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 Huyền Vũ thể nội, Vũ Trung không ngừng oanh kích lấy trước người, càng đem Huyền Vũ hư ảnh đánh hư thực bất định. Đường Bình cái này mới miễn cưỡng thở dài một hơi, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Huyền Vũ hư ảnh bên trong Vũ Trung. Chính mình vẫn là tiểu dò xét người trong thiên hạ. Hiện tại Vũ Trung không phải Hóa Anh, hơn hẳn Hóa Anh. Đường Bình thậm chí hoài nghi coi như là chân chính Hóa Anh cảnh sơ kỳ tới, đều không nhất định là hiện tại Vũ Trung đối thủ. Gần ngàn năm tích lũy, một khi bộc phát, mặc dù tứ tượng khôi lỗi đã trải qua một vòng thủy biến, có thể đối mặt mạnh như vậy độ công kích, cũng là có chút khó có thể duy trì. May mà loại trạng thái này Vũ Trung càng là khó có thể duy trì bao lâu, Đường Bình đoán chừng lấy Vũ Trung nhập thân, duy trì loại trạng thái này nhiều nhất nửa khắc đồng hồ, không cần hắn xuất thủ Vũ Trung liền sẽ tự mình minh giải. Cái kia vô cùng cường đại lượng lớn lực lượng, cũng không phải chỉ là một tên ngưng thần cảnh tu sĩ liền có thể gánh chịu. Sớm tại Vũ Trung lựa chọn đồng thời thiêu đốt thể nội sở hữu phong thần tinh huyết lúc, hắn cũng đã là thần tiên khó cứu được. Nhìn chăm chăm Vũ Trung, Đường Bình không có lựa chọn đánh cược một keo, là Huyền Vũ hư ảnh trước tiêu tán, vẫn là Vũ Trung chết trước. Trong lòng hơi động, 36 kiếm trận liền lôi cuốn lấy Đường Bình, hướng về nơi xa bỏ chạy. May mắn hắn tại mỗi một vị tứ tượng khôi lỗi thể nội đều cất giữ mấy viên cực phẩm linh thạch, không phải vậy chỉ sợ hiện tại tứ tượng khôi lỗi đã không có linh lực để duy trì vận chuyển. Ngay tại Đường Bình phi độn mà chạy thời điểm, Vũ Trung lại đột nhiên mặt không thay đổi dừng tay. Xa nhìn Đường Bình rời đi, Vũ Trung hơi lộ ra một vệt nụ cười, tu hành mấy ngàn năm, sau cùng tử tại loại này thiên tiêu trong tay, cũng coi là phía trên là chết có ý nghĩa. Tuy nhiên, có chút không cam lòng, nhưng hắn không hối hận. Nếu có kiếp sau, hắn muốn lại đi một chuyến tu hành đường. Không có oanh oanh liệt liệt, Vũ Trung cũng không có lựa chọn tự bạo, mà chính là chậm rãi nhắm hai mắt, nhục thân lặng yên vỡ nát, sau cùng hóa thành linh quang tiêu tán ở chân trời. Nơi xa, Đường Bình hình như có chỗ xem xét đột nhiên ngừng thân hình, quay đầu nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy Vũ Trung sắp tiêu tán khuôn mặt đó là một loại trực diện sinh tử lạnh nhạt. Loại này lạnh nhạt, để Đường Bình nhịn không được trong lòng chấn động. Đường Bình từ trên trời giáng xuống, rơi vào Vũ Trung thân tử địa phương, đột nhiên, Đường Bình biến sắc, nhịn không được mắng to. Ngươi cái đáng chết lao hồ ly, nằm thảo ngươi. Chỉ thấy Vũ Trung thân tử địa phương, bất ngờ trống rỗng, không thấy chút nào chữ vật giới thân ảnh. Hiển nhiên là vừa mới Vũ Trung đã dùng hết toàn bộ lực lượng, đem chính mình chữ vật giới cho hư hại. Chữ vật giới cũng không phải là không thể tổn hại, chỉ bất quá tối thiểu nhất cần hóa anh cảnh thực lực mới có thể phá hư được chữ vật giới. Bởi vậy có thể thấy được, Vũ Trung trước khi chết sau cùng bạo phát, hoàn toàn chính xác để hắn thực lực đi tới hóa anh cảnh. Đường Bình đi đến cái kia phong giác thú trước thi thể, phất tay đem phong giác thú thi thể cất kỹ, ngưng thần cảnh yêu thú thi thể, liền xem như không cần đến luyện chế bách vị đan, để dùng cho tiểu điêu đánh bữa ăn ngon cũng tốt. Bất quá phong giác thú cái này một đôi phong giác, Đường Bình lại là có ý định khác. Hắn ngược lại không phải là định dùng đối với phong giác luyện chế cái gì pháp bảo, mà chính là dùng để luyện chế một loại đặc thù phù lục. Nhanh chóng phủ. Tên như ý nghĩa có thể để hắn thuận gió mà đi, bất quá cái này thuận gió mà đi cũng không phải tầm thường thuật pháp có thể so sánh, căn cứ sư tôn lưu lại bí thuật ghi chép. Gió này được phụ chính là bên trong sơ giai tu sĩ bảo mệnh chí bảo, chớ nhìn hắn hiện tại tu vi chỉ là thoát phàm cảnh, thế nhưng là thôi động về sau hóa anh cảnh đều đổi không kịp hắn. Một cái nhanh chóng phù lục có thể sử dụng mấy lần, mà cái này một đôi phong giác luyện chế ra tới nhanh chóng phù, đoán chừng đầy đủ hắn dùng tới cái 10 lần 8 lần. Gió này được phụ luyện chế chi pháp sớm đã thất truyền, bất quá may mắn sư phụ năm đó vừa lúc ở một chỗ bí cảnh phát hiện nhanh chóng phụ luyện chế chi pháp. Không phải vậy hắn cũng chỉ có thể đem đối với phong giác luyện chế thành một kiện pháp khí. Lật tay đem phong giác thu hồi, Đường Bình nhấc vung tay lên, bốn tôn tứ tượng khôi lỗi liền chỉ còn lại có một tôn, Đường Bình đem này tôn khôi lỗi thể nội cực phẩm linh thạch đổi thành thượng phẩm linh thạch sau. Này mới khiến tứ tượng khôi lỗi mang theo hắn hướng về tông môn phương hướng bay đi. Lấy hắn hiện tại thương thế, chính mình bay trở về có thể không thực tế. Vừa mới vu chung cái kia hai quyền, có thể là có thể trực tiếp quanh sắt tầm thường ngưng thần, nếu không phải hắn mượn trước trợ vô ảnh kiếm ngăn cản một chút, trên thân còn mặc lấy nội giáp, chỉ sợ hắn hiện tại cũng là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Đường Bình sau khi rời đi không lâu, sớm tại ngay từ đầu liền bị chấn ngất đi mấy tên vu gia con cháu, vừa rồi hào hào tỉnh dậy, không biết là vu chung cố tình làm vẫn là bọn hắn vận khí tốt. Vừa mới bạo phát đại chiến chỉ là đem bọn hắn thổi bay ra ngoài, cũng không có để bọn hắn thụ thương. Cương, vừa mới xảy ra chuyện gì? tựa như là có người đột nhiên thẳng hướng cái kia yêu thú, sau đó lao tổ đột nhiên ra ngoài cùng người kia chém giết ở cùng nhau. Lại sau đó, bọn hắn thì đều bị chấn động ngất đi. Lao tổ đâu? Lao tổ ở đâu? Một tên Vu gia con cháu nhịn không được mở miệng nói ra. Khả năng lão tổ có việc gấp rời đi a. Lấy lao tổ tu vi cùng thực lực, sẽ không có người có thể uy hiếp được lão nhân gia ông ta. Thế nhưng là không chờ bọn hắn nói chuyện với nhau bao lâu, mấy đạo thân ảnh liền vội vã bay tới. Nhìn thấy người tới, mấy tên Vu gia con cháu vội vàng đứng vững, xin đợi người tới rơi xuống. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Lao tổ đâu? Người vừa tới không phải là người khác, chính là Vu gia đương đại gia chủ, một tên thoát phàm cảnh cao thủ. Vừa mới có người cùng lão tổ giao thủ, lại sau đó chúng ta thì hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại lão tổ đã không thấy tăm hơi. Nghe vậy Vu gia gia chủ nhất thời sắc mặt trắng nhợt, toàn thân như nhũn ra đến thậm chí dựa vào bên cạnh tộc nhân nâng, mới có thể đứng vững. Gia chủ, lão tổ thế nào? Lão tổ hồn đăng, ngay tại vừa mới, diệt. Toàn trường yên tĩnh. Từng đôi tràn đầy ánh mắt kinh hãi, nhìn về phía Vu gia gia chủ, sau cùng lại rơi vào trung quanh to lớn cái hố phía trên, ào ào rơi vào trầm mặc. Chương 1650. Xấu nguyệt cuối cùng siêu thoát. Chương 1650. Xấu nguyệt cuối cùng siêu thoát. Một tòa hoang vu tiểu sơn phía trên đường bình xếp bằng ở vừa mới mở ra trong sơn động, thể nội linh lực không ngừng vận chuyển, áp chế thể nội lăn lộn linh hải. Tứ tượng khôi lỗi thủ hộ tại đường bình bên cạnh thân. Lần này hắn thật sự là bị thương quá nặng, bởi vì hắn thể nội ngũ tạng hóa thành năm tòa linh hải, có linh hải nơi ẩn núp lấy vu trùng chấn thương hắn ngũ tạng lục phủ thời điểm, cũng không có đối với hắn tạo thành quá lớn thương thế. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, vu trùng công kích cũng thương tổn tới hắn năm tòa linh hải thậm chí một đường lan tràn đến chủ linh hải. Vừa mới hắn không có bay ra ngoài bao xa, liền phát hiện tự thân linh hải dị dạng, thậm chí hắn liền trở về tông môn liệu thương đều kiên trì không đến. Chỉ có thể vội vàng tìm chỗ bí mật, khống chế linh lực ổn định lại thương thế của mình. May mắn còn tồn một chút cực phẩm linh dược chữa thương, không phải vậy đừng nói khôi phục thương thế, ta thì liền đem thương thế ổn định lại cũng khó khăn làm đến. Đường Bình sắc mặt có chút ngưng trọng lần nữa nuốt thêm một viên tiếp theo cực phẩm liệu thương linh đan. Những linh đan này cũng chỉ có thể chữa trị hắn thể nội bị hao tổn tạng phủ cùng kinh mạch, nhưng đối hắn thể nội linh hải thì không thể ra sức. Hiện tại hắn thể nội hơn 9 thành linh lực đều đang dùng tới áp chế linh hải bạo động. Giáng chống đỡ lấy tại cửa động bố trí xuống ẩn nặc trận pháp cùng phòng ngự trận pháp về sau, Đường Bình liền đem tâm thần triệt để trầm nhập thể nội, bắt đầu một chút xíu trải vớt linh hải. Ngay tại Đường Bình chữa thương thời điểm, Vu Trung thân tử đã tại bên ngoài nhấc lên sóng to gió lớn. Vô số phong hổ môn tu sĩ chẳng những không có bởi vậy lùi bước, ngược lại nguyên một đám quần tình xúc động, muốn vì Vu Trung báo thù. Không thể không nói Vu Trung tại phong hổ môn nhiều năm như vậy có thể nói là sâu được lòng người, hắn môn nhân đệ tử cũng cùng Chu Nguyên một dạng, trải rộng phong hổ môn. Phong hổ môn môn chủ Chu Long càng là tại chỗ hạ lệnh, đối Thiên Nguyên Tông toàn diện khai chiến. Mà kinh lịch trước đó nhiều lần khiêu khích cùng đại chiến, Thiên Nguyên Tông một đám đệ tử cũng đã sớm là đè ép một đám lửa, nghe được truyền văn sau cũng là ào ào yêu cầu khai chiến Đường Bình lấy thoát phàm cảnh thân thể chém giết phong hổ môn gần với môn chủ cực giả, vì đồng môn ngưng thần báo nợ máu. Hắn danh tiếng càng là tại Diệp Phong Trần ngầm đồng ý dưới, nhảy lên tới một cái cực hạn. Thiên Nguyên đại điện. Diệp Phong Trần nhìn trong tay rốt cục xác định Vu Trung thân vong tình báo, thật dài nôn thở một hơi. Không nhi, mối thù của ngươi đã báo, ngươi ở dưới cựu tuyển cũng có thể nhắm mắt. Đem ngọc giản trong tay thu hồi, Diệp Phong Trần nhìn về phía dưới tu sĩ nói, Đường chân truyền còn không có tin tức sao? Bẩm tông chủ, từ khi trận đánh hôm qua Vu Trung thân vong, Đường chân truyền liền không có tung tích gì nữa, bất quá Đường chân truyền hồn đang mạnh khỏe, thuộc hạ hoài nghi Đường chân truyền hẳn là bị thương, chính ở nơi nào liệu thương. Đường chân truyền tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, phái ra trong tông môn trở lệnh chỗ có ảnh vệ, tìm được Đường chân truyền hộ tống Đường chân truyền về tông. Diệp Phong Trần khẽ nhíu mày nói Đường Bình không có lựa chọn trở về tông môn liệu thương, cái kia đã nói Đường Bình thụ thương rất nặng, thậm chí ngay cả kiên trì trở lại tông môn đều làm không được. Cứ như vậy bọn hắn nhất định phải nhanh tìm tới Đường Bình, không phải vậy nếu là bị phong hổ môn người tìm tới Đường Bình, chỉ sợ Đường Bình thì nguy hiểm. Không nói trước Đường Bình là vì hắn mới đi mạo hiểm chém giết Vu Trung, riêng là Đường Bình triển hiện ra thiên tư, liền đã đủ để cho Thiên Nguyên Tông dốc hết nhất tông chi lực bảo hộ hắn. Đúng lúc này, Đan Đông đột nhiên vội vàng đi vào đại điện, vừa thấy được Diệp Phong Trần liền vội vàng nói: Kim Dương Tông sứ giả đến rồi. Nghe vậy Diệp Phong Trần trực tiếp theo bảo tọa phía trên đứng dậy, nhìn về phía Đan Đông nói: Ở đâu? Kim Dương Tông sứ giả tại sao lại đột nhiên đến đây? Chu Long sắc mặt âm trầm nhìn hướng phía dưới tông môn trưởng lão, nhịn không được mở miệng hỏi. Thuộc hạ nghe Kim Dương Tông sứ giả nói cái gì? Mắt thấy Chu Long giận dữ, tên này trưởng lão không dám có chút giấu giếm, một năm một mười đem Kim Dương Tông mệnh lệnh nói ra, để cho chúng ta phong hổ môn, Huyền Vũ Tông đình chỉ đối Thiên Nguyên Tông công phạt, đến mức tài nguyên phân phối từ bọn hắn cử hành giao đấu, căn cứ giao đấu kết quả đến chắc chắn chứ. Ẩm. Chu Long trực tiếp đem trước người bàn một chân đạp xuống dưới, tên kia đã quỳ dạp trên đất trưởng lão, bị bàn đập vào đầu cũng không dám ngẩng đầu, bởi vì hắn biết Kim Dương Tông mệnh lệnh đối Chu Long đối phong hổ môn ý vị như thế nào. Tại bây giờ Kim Dương Tông mệnh lệnh đã truyền đến về sau, mặc dù Chu Long có lại nhiều dạ tâm, cũng muốn phục tùng tại Kim Dương Tông mệnh lệnh. Dựa theo Kim Dương Tông ý tứ, đến tiến hành Tam Tông giao đấu. Đáng chết. Chu Long mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm nhìn hướng phía dưới trưởng lão, sau một lát mới miễn cưỡng lắng lại tức giận trong lòng. Hiện tại Kim Dương Tông sứ giả ở đâu? Ngay tại đón khách đường từ Mạc trưởng lão tại chiêu đãi. Tốt. Chu Long khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp lách mình đi tới một tòa xa hoa đại điện bên trong. Mặt không thay đổi đi vào đại điện, khi thấy tên kia người mặc áo bào màu vàng nóng Kim Dương Tông sứ giả về sau, Chu Long trên mặt sớm đã là tràn đầy thành khẩn nụ cười. Tại Hạ Phong Hổ môn môn chủ, gặp qua thượng tông sứ giả. Thấy thế tên kia Kim Dương Tông sứ giả cũng không có vô lễ, vội vàng theo chỗ ngồi phía trên đứng dậy hướng về phía Chu Long đáp lễ lại. Không nói trước Chu Long thân là Phong Hổ môn môn chủ thân phận, vốn là so với hắn cao hơn, riêng là Chu Long hóa anh cảnh tu vi, liền không phải do hắn mạo phạm. Bất quá có thể bị hóa anh cảnh cường giả khách khí như vậy lễ ngộ, cái này Kim Dương Tông sứ giả đấy lòng cũng là có chút thoải mái. Chu môn chủ khách khí, ta hôm nay đến đây là vì truyền đạt tông môn chi lệnh, hy vọng Quý Tông cùng Thiên Nguyên Tông không muốn lại làm to chuyện, tận lực dĩ hòa vi quý. Nếu là thượng tông chi mệnh, tại hạ không dám không theo, chỉ là không biết ta tam tông chi mâu thuẫn như thế nào tiêu trừ. Dù sao tài nguyên có hạn, mong rằng sứ giả đại nhân thông cảm. Nghe vậy cái kia Kim Dương Tông sứ giả ha ha cười nói, đây là tự nhiên, trước khi tới tông môn liền có điều bàn giao, nếu như các ngươi tam tông không muốn nói cùng, vậy liền lấy giao đấu tới phân chia về sau tài nguyên. Giao đấu tự nhiên là có thể, bất quá cái này quy tắc như thế nào, làm phiền sứ giả đại nhân cáo chi. Tông môn có ý tứ là tam tông phân biệt phái ra một tên hóa anh cảnh cường giả, đến mức ngưng thần cảnh, thoát phàm cảnh cùng tối thể cảnh đều phái ra hai tên tiến hành giao đấu. Sau đó đem sở hữu tài nguyên làm 10 phần, hóa anh cảnh cường giả chiến thắng tông môn, trực tiếp chiếm cứ 4 phần. Mà ngưng thần cảnh, thoát phàm cảnh cùng tối thể cảnh chiến thắng tông môn thì là phân biệt thu hoạch được 2 phần. Thấy thế Chu Long cao mày chậm chạp không có mở miệng, nói chuyện Kim Dương Tông sứ giả nhìn về phía Chu Long hỏi, không biết Chu Tông chủ ý như thế nào. Nghe vậy Chu Long mi đầu nhất thời thư giãn, cười ha ha nói, nếu là thượng tông ý tứ, ta Phong Hổ môn tự nhiên nghe theo. Tốt, đã như vậy vậy tại hạ thì xin được cáo lui trước, đến mức giao đấu bắt đầu thời gian liền định tại nửa năm sau. Sứ giả đi thong thả. Đưa đi Kim Dương Tông sứ giả về sau, Chu Long rốt cuộc gáp chế không dưới lửa giận trong lòng, nhịn không được đem trước người bàn phía trên đồ vật toàn bộ quét rơi xuống đất. Đáng chết, trả cho ta. Nhất định là Thiên Nguyên Tông trong bóng tối giở trò quỷ. Nếu không Kim Dương Tông làm thế nào có thể đột nhiên nhúng tay chúng ta ba tông ở giữa tranh đấu? Vâng. Chương 225. Xuất chiến nhân tuyển. Chương 225. Xuất chiến nhân tuyển. So với Phong Hổ môn câm như hến, Thiên Nguyên Tông không khí cũng không tốt gì. Ngoại trừ đã sớm biết tin tức tông môn cao tầng, bao quát không ít trưởng lao ở bên trong rất nhiều đệ tử, giờ phút này đều là lòng đầy căm phẫn. Nhiều năm như vậy tranh đấu, bọn hắn cơ hồ phần lớn người đều hoặc nhiều hoặc ít cùng Phong Hổ môn có cựu oán, mắt thấy bây giờ đại chiến sắp nổi, đại thù đem báo. Kim Dương Tông chặn ngang một chân tự nhiên dẫn tới không ít đệ tử tiếng oán than dậy đất đến mức tông môn cao tầng, thì là xếp đặt tiệc rượu hoan nên Kim Dương Tông sứ giả đến. Sứ giả mời. Mời. Thành Lâm Nhất Ly lại một chén uống vào có thể xưng cực phẩm linh cửu, loại này phẩm chất linh cửu, tại Kim Dương Tông có thể là căn bản không có phần của hắn, bây giờ có thể nhấm nháp Thành Gần tự nhiên là sẽ không khách khí. Thân là phụ trách đến đây Thiên Nguyên Tông Kim Dương Tông sứ giả, Thành Gần sớm đã bị ám chỉ trông nom Thiên Nguyên Tông 12, hôm nay Thiên Nguyên Tông lại như thế nể tình, cái này chân tảng linh cửu không có không keo kiệt lấy ra. Thành Gần trong lòng tự nhiên đối Thiên Nguyên Tông hảo cảm tăng nhiều. Giam ba câu ở giữa, liền đem nội tình toàn bộ lọt đi ra. Diệp Phong Trần nhìn bên cạnh Đan Nông liếc một chút, Đan Nông nhất thời tâm linh thần hội làm bộ lấy ra một cái truyền tin ngọc phủ, nghiêng hay, nghe. Ngay sau đó Đan Nông thì sắc mặt đống nhiên nhất biến, vội vàng đi đến Diệp Phong Trần bên thai nói nhỏ vài câu, mà Diệp Phong Trần sắc mặt cũng là đột nhiên âm trầm xuống. Thấy thế Thành Gần vô cùng phối hợp nói ra, Diệp Tông chủ có thể là có chuyện. Diệp Tông chủ cứ việc đi xử lý, ta cũng nên trở về phục mệnh. Nghe vậy Diệp Phong Trần mặt mũi tràn đầy hãy nay nói, thật sự là không có ý tứ. Sứ giả đại giá quang lâm ta vốn phải là bảy phía dưới 3 ngày 3 đêm yến hội khoản đãi, thế nhưng là cái này. Lý giải, Diệp Tông chủ sự vụ bận rộn, tại hạ thì bất quá nhiều cái dậy, chư vị cáo tử. Thành Gần vừa vặn cũng là cơm nước non nê, dứt khoát trực tiếp đứng dậy liền định rời đi. Thấy thế một bên tạp dịch vội vàng dâng lên một cái chữ vật giới, thấy thế Thành Gần nhất thời nghiêm sắc mặt, mở miệng nói. Diệp Tông chủ ngươi đây là ý gì? Không có, sứ giả đại nhân hiểu lầm, bất quá là mấy cái ấm linh tự thôi. Sứ giả đại nhân lần này không có uống tận hứng là chúng ta thất trách, những thứ này linh tự chỉ có thể để sứ giả đại nhân mang về thưởng thức. Nghe vậy Thành Gần lúc này mới sắc mặt hơi chậm nhận lấy chữ vật giới, thần thức tìm tòi về sau, Thành Gần hài lòng gật đầu nói: "Đa tạ Diệp tông chủ, tại hạ cáo tử." Sau cùng nhắc nhở Diệp tông chủ một tiếng, Nhạc Sơn chủ vài ngày trước vừa tốt bế quan, cho nên phụ trách đến đây chủ trì giao đấu sẽ là Khác Sơn chủ. Diệp Phong Trần nghe vậy sắc mặt nghiêm một chút nói: "Đa tạ sứ giả đại nhân đề điểm. Tốt, ta cũng nên trở về phục mệnh, chư vị dừng bước." Đợi đến Kim Dương Tông sau khi rời đi, Diệp Phong Trần bọn người liếc nhau sau đó cùng nhau lách mình đi tới Thiên Nguyên đại điện bên trong. Đã Kim Dương Tông đã định tốt quy củ, vậy chúng ta cứ dựa theo quy củ tới đi. Chỉ bất quá cái này tài nguyên vẫn là muốn giành giật một hồi. Dù sao đừng nhìn bọn hắn Thiên Nguyên Tông vụng trộm ẩn tàng lực lượng phi thường cường đại, nhưng nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn cần có tài nguyên mới thật sự là lượng lớn. Nếu không phải có không ít bí cảnh có thể sinh bỏ tài nguyên, chỉ sợ Thiên Nguyên Tông đã sớm cung cấp nuôi không nổi nhiều như vậy cường giả. Tam tông chỗ chiếm cứ chi địa tài nguyên tuy nhiên không thể nói cỡ nào phong phú, nhưng là cũng có thể giúp Thiên Nguyên Tông nhiều thêm mấy tên hóa anh, nếu như có thể Thiên Nguyên Tông tự nhiên không nguyện ý từ bỏ. Huống chi trên mặt nổi cung cấp đệ tử sử dụng tài nguyên, vẫn là xuất từ Thiên Nguyên Tông thế lực phạm vi bên trong đạt được tài nguyên. Lần này cái nào tông chiếm cứ tài nguyên nhiều nhất có thể đoán được hắn đệ tử thực lực cũng sẽ lần nữa tăng lên, cứ kéo dài tình huống như thế, chưa hẳn không có diệt đi cái khác nhị tông cơ hội, đây cũng là Phong Hổ môn sau cùng lựa chọn nuốt xuống khẩu khí này chân chính nguyên nhân, không phải vậy liền xem như đồng ý, Phong Hổ môn cũng sẽ nháo thượng nhất náo. Bất quá cái này nhân tuyển, tông chủ trong lòng nhưng có suy nghĩ. Hóa anh cảnh không cần nhiều lời, giao cho lão tổ quyết đoán, hiện tại cần muốn cân nhắc chính là ngưng thần cảnh nhân tuyển. Biên trưởng lão có thể được xưng là hóa anh cảnh vô địch, ngưng thần cảnh có biên trưởng lão một người là đủ. Không thể biên trưởng lão bây giờ đang lúc bế quan ngàn cân treo sợi tóc, dù là tổn thất một số tài nguyên cũng không thể cưỡng ép đánh gãy biên trưởng lão. Diệp Phong Trần đương nhiên sẽ không nói ra biên tu nhiên bây giờ đã thương thế khỏi hẳn, nếu không một khi bị ngoại nhân biết được, chỉ sợ không phải biên tu nhiên tử, cũng là nhị tông hủy diệt. Vô luận một loại kết quả nào, Thiên Nguyên Tông cũng không nguyện ý nhìn đến. Hạ Không khẽ nhíu mày nói, biên trưởng lão không cách nào xuất trận, cái kia chỉ có Chu điện chủ có thể nhất chiến, chúng ta thực lực tuy nhiên còn có thể, nhưng gặp gỡ Phong Hổ môn cùng Huyền Vũ Tông thế hệ trước ngưng thần vẫn là yếu hơn một bậc. Chu điện chủ, gặp Diệp Phong Trần bộ này muốn nói lại thôi bộ dáng, Hạ Không sắc mặt cứng đờ nói, chuyện gì xảy ra? Chu điện chủ mấy tháng trước từng truyền tin, nói hắn làm bộ bế tử quan lại ngoài ý muốn tìm được một tia linh cơ, bây giờ Chu điện chủ đã là đúng nghĩa bế tử quan, đột phá hóa anh cảnh. Cái gì? Lần này Hạ Không Đan Nông bọn người đều là biến sắc. Tông môn trên mặt nổi tối cường hai tên ngưng thần đều là không cách nào xuất thủ, cứ như vậy, ngưng thần cảnh giao đấu bọn hắn Thiên Nguyên Tông còn chưa có bắt đầu liền rơi tầm thường. Không được ta xuất thủ đi, bất kể nói thế nào ta cũng là ngưng thần cảnh tam trọng, dù là đối lên những cái kia lâu năm ngưng thần cũng không sợ chút nào. Đan Nông chậm rãi mở miệng nói, nghe vậy Diệp Phong Trần nhướng mày nói, thế nhưng là ngươi đột phá thời gian ngắn ngủi, tích lũy hay còn nông cạn, vạn nhất lại bởi vậy bị thương chỉ sợ đột phá hóa anh cảnh thì khó khăn a. Không ngại, Phong Hổ môn Vu Trung lão gia hỏa kia không phải là bị Đường Chân truyền chém giết, đã như vậy Phong Hổ môn Huyền Vũ Tông ngưng thần cảnh cường giả bên trong cũng không có mấy người là ta đối thủ, cũng chỉ có dạng này, đến lúc đó nếu như ngươi khả năng bị trọng thương trực tiếp đầu hàng, cái này điểm tư nguyên không đáng chúng ta tổn thất một tên tương lai hóa anh. Tốt, đến mức thoát phàm cảnh, có Đường Chân truyền một người là đủ. Nói đến đây, Diệp Phong Trần thanh âm đột nhiên ngừng, bởi vì Đường Bình từ khi đánh giết Vu Trung về sau liền không thấy bóng dáng, cho dù là bọn hắn truyền tin cũng liên lạc không được. Khoảng cách thi đấu chỉ có thời gian nửa năm, đối với bọn hắn cái này cấp bậc tu sĩ tới nói, một lần trọng thương khả năng liền cần 10 năm 100 năm qua liệu thương, cũng liền nói bọn hắn rất có thể không trông cậy được vào Đường Bình. Đường Chân truyền bây giờ còn chưa có tin tức. Không có. Nghe vậy Hạ Không cau mày nói, vậy thì phiền toái, Đường Chân truyền hiện tại liền xem như gấp trở về, chỉ sợ cũng là bản thân bị trọng thương, khó có thể xuất chiến. Ta tông thoát phàm cảnh đệ tử bên trong người kiệt xuất số lượng cũng không ít, thì theo Thiên Nguyên bảng phía trên. Diệp Phong Trần lời còn chưa nói hết, thanh âm liền im bặt mà dừng nghiêng tai lắng nghe, ngay sau đó chính là sắc mặt vui vẻ. Thấy thế mấy người vội vàng hỏi thăm. Lão tổ truyền húc nói thoát phàm cảnh đã có nhân tuyển, để cho chúng ta tìm một thối thể cảnh đệ tử liền có thể. Người nào? Ta tông đương đại chân truyền một trong, lão tổ đệ tử đích truyền, Lâm Tích chân truyền. Chương 226. Lâm Tích xuất quan. Chương 226. Lâm Tích xuất quan. Trắng xóa bí cảnh bên trong. Lâm Tích chậm rãi mở ra hai mắt, trong thoáng chốc, dường như vạn vật đều là tồn tại ở cái này một đôi mắt đẹp bên trong. Thiên Nguyên lão tổ đi đến Lâm Tích trước người, nhìn về phía Lâm Tích trong ánh mắt đều là vẻ hài lòng. Rất tốt. Ngắn ngủi hơn 10 năm liền tu thành chân nguyên quyết, dù là đặt ở tông môn cường thịnh thời kỳ, ngươi thiên tư cũng đủ để trấn áp một thế. Bây giờ chính là đại tranh chi thế, là cơ hội của ngươi, cũng là ta Thiên Nguyên Tông cơ hội. Lâm Tích thần sắc cung kính hướng về phía Thiên Nguyên lão tổ một lễ nói, đều là sư tôn giáo tốt, sư tôn, đệ tử tuy nhiên tu thành cái này chân nguyên quyết, thế nhưng là tại đệ tử xem ra cái này chân nguyên quyết tuy nhiên huyền diệu, nhưng này uy năng cũng không mạnh, sư tôn vì sao sẽ coi trọng như vậy đâu? Bởi vì ta tông ngàn vạn năm đến sở hữu tu thành chân nguyên quyết đệ tử, chỉ cần không có thân vẫn, toàn bộ đều thành công đột phá đến hóa hư chi cảnh, thậm chí trở thành độ kiếp cảnh đại năng tồn tại, cũng không phải là không có. Chân nguyên quyết ban đầu không thấy kỳ hiệu, có thể theo ngươi tu vi càng phát ra cao thâm, ngươi thì sẽ phát hiện chân nguyên quyết chân chính chỗ cường đại. Vâng. Thiên Nguyên lão tổ nhìn lấy trước người Lâm Tích, chậm rãi mở miệng nói, từ khi bị bản tọa thu vì đệ tử, ngươi liền một mực tại nơi đây bế quan không có từng đi ra ngoài, trong lòng là không đối vi sư có mấy phần oán nghiệm? Tuyệt đối không có. Sư tôn dụng tâm lương khổ, đệ tử tự nhiên có thể đầy đủ phát giác, nếu như không phải đệ tử phía trước căn cơ quá kém, cũng không cần đến sư tôn tân tân khổ khổ hao phí nhiều năm như vậy, chỉ để lại ta đánh xuống đầy đủ căn cơ. Ngươi có thể minh bạch liền tốt. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền có thể rời đi nơi này, đột phá ngưng thần cảnh, vẫn là dựa vào chính mình cảm ngộ tốt nhất. Hiện tại ngươi lưu tại nơi này, sẽ chỉ chậm trễ tiền trình của ngươi. Lâm Tích trong mắt nhất thời chợt hiện ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, trong nháy mắt không có vừa mới đoan trang điềm tĩnh, nhịn không được mở miệng hỏi. Sư tôn ngươi nói là sự thật sao? Ta có thể đi ra. Ha ha, vi sư khi nào lừa qua ngươi? Tạ ơn sư tôn. Đường sư minh, ta rốt cục có thể nhìn thấy ngươi. Từ khi được phong làm chân truyền về sau, nàng liền một mực tại bế quan tu luyện, tái tạo căn cơ, lại cũng không thể gặp Đường Bình một mặt, bây giờ rốt cục có thể xuất quan gặp nhau, Lâm Tích tự nhiên là vạn phần mừng rỡ. Mà lúc này Đường Bình đã lâm vào chỗ sâu nhất tu luyện bên trong, bởi vì hắn phát hiện lần bị thương này đưa đến linh hải chấn động, lại ngoài ý muốn đem cái kia phong kín quan hải chấn khai một kia, hắn tự nhiên cần phải nắm chắc cái này hiếm thấy cơ duyên, liều mạng linh hải bị hao tổn cũng duy trì lấy linh hải chấn động, không ngừng chấn động quan hải. Bản thể lâm vào bế quan, Đường Bình phân thân tự nhiên là không ngại, chỉ bất quá tông môn ngọc phù Đường Bình vẫn luôn mang tại bản thể trên thân, cái này cũng đưa đến vô luận Diệp Phong Trần làm sao liên hệ Đường Bình đều không có liên hệ với. Bạch Lạc Thành, Đường gia. Kinh qua hơn nửa năm lắng đọng, tứ phòng tử đệ đã sớm đem cái khác tam phòng xa xa để tại sau lưng, rốt cục phát giác được không thích hợp tam phòng, cũng đình chỉ không có chút nào tác dụng tranh chấp. Lúc này ba vị chủ phòng rốt cục liên thủ đi tới Đường Bình ngoài viện. Chúng ta cầu kiến Đường tiền bối. Vào đi. Phát giác được ba người bầu không khí biến hóa Đường Bình, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, phất tay đem cửa sân mở ra để ba người tiến đến. Gặp qua Đường tiền bối. Nhìn thấy Đường Bình xếp bằng ở cái kia dưới cây khô, ba người liền vội vàng tiến lên không người nói. Ba người các ngươi cùng nhau đến đây tới tìm ta chuyện gì? Ba người lẫn nhau, sau đó đúng là trực tiếp quỳ gối Đường Bình trước người cung kính nói, chúng ta muốn cầu Đường tiền bối, có thể hay không cho chúng ta các phòng ra mấy tên tiên phú tốt nhất tử đệ, theo tứ phòng đám tử đệ cùng nhau tu luyện. Chúng ta không dám yêu cầu xa vời Đường tiền bối đối bọn hắn chiếu cố nhiều hơn, nhưng cầu Đường tiền bối để bọn hắn có thể có được cùng tứ phòng tử đệ một dạng tu hành điều kiện. Ta nghĩ đến đám các ngươi muốn cùng tứ phòng, trực tiếp tranh đoạt tài nguyên đâu, làm sao chỉ muốn mấy cái danh lệch. Chúng ta không dám quá nhiều yêu cầu xa vời.
Tốt một cái, không dám quá nhiều yêu cầu xa vời, các ngươi yêu cầu cũng không quá phận.
Không đáng ba người trên mặt lộ ra nét mừng liền nghe Đường Bình nói tiếp. Thế nhưng là ta không đồng ý.
Ba người không khỏi sững sờ, nhịn không được mở miệng nói.
Đường tiên bối cái này là vì sao?
Đường Bình cười lạnh một tiếng.
Vì sao?
Chính các ngươi muốn nhớ năm đó đối tứ phòng đều làm qua cái gì, tứ phòng tử đệ đã từng yêu cầu xa vời qua cùng các ngươi tam phòng đồng dạng đãi ngộ, có thể là các ngươi đã đồng ý sao?
Các ngươi không có, các ngươi chẳng những không có, ngược lại còn làm trầm trọng thêm cắt xén tứ phòng tài nguyên, các ngươi đương thời không nghĩ tới qua hôm nay sao?
Nghe vậy ba người nhất thời sắc mặt sững sờ, cuối cùng vẫn là Đường Thành Nhân mở miệng hỏi.
Xin hỏi Đường tiền bối cùng tứ phòng là quan hệ như thế nào?
Loại chuyện này tứ phòng cần phải chưa nói với ngài mới đúng.
Tứ phòng là không có cùng ta nói qua sự kiện này, ta nói đều là ta chỗ tự mình kinh lịch.
Ba người nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Đường Bình, trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc.
Ngươi đến cùng là ai?
Năm đó các ngươi ba cái đối với chúng ta tứ phòng từng bước ép sát, dẫn đến ta tứ phòng không ít tử đệ đều không có tu hành tài nguyên, sau cùng làm hại không ít tứ phòng tử đệ lựa chọn ra ngoài gia nhập những tông môn thế lực khác. Ta chính là bên trong một cái, chỉ bất quá so với bọn hắn đều may mắn, ta còn sống, mà lại trở thành các ngươi trong mắt tiền bối.
Cùng lúc đó, Đường Bình trong lòng mặc niệm, nếu như không có hắn xuất hiện chỉ sợ Đường Bình thật liên chết, hoặc là nói chính là Đường Bình chết mới có hắn xuất hiện đây cũng là vì sao Đường Bình thủy chung không nguyện ý đối tam phòng rộng mở tài nguyên, bởi vì làm như thế, riêng là hắn tâm lý cái kia một quan thì không qua được. Nếu không phải tam phòng sau cùng không có vẻ mặt, ngược lại cùng nhau tới nơi này cầu hắn thậm chí sẽ mang theo tứ phòng từ nơi này đường ra thoát ly khỏi đi.
Không nói đến Đường Bình tâm lý hoạt động, lúc này ba người đã bị dọa sợ tại nguyên chỗ. Đường Thành Nhân bở môi run rẩy nhìn lấy Đường Bình, thẳng đến lúc này bọn hắn mới hiểu được vì sao Đường Bình lấy Đường ra cố nhân tự cho mình là lại chỉ giúp trợ tứ phòng, bởi vì hắn vốn là tứ phòng người.
Những năm này là chúng ta sai, Đường trước, Đường huynh đệ cứ việc trách phạt chúng ta, dù là giết chúng ta đều được, chỉ cầu Đường huynh đệ cho Đường ra những tiểu tử kia lưu một đầu sinh lộ.
Giết các ngươi ta sợ giơ ta tay của mình, huống chi ta cùng các ngươi khác biệt, ta sẽ không giết hại đồng tộc của mình.
Các ngươi đi thôi, ta sẽ không đối với các ngươi tam phòng làm những gì, bất quá muốn từ ta chỗ này đạt được tài nguyên, chờ các ngươi đợi sau lại nói.
Đây cũng là Đường Bình đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau làm ra quyết định, cùng là Đường ra huyết mạch, hắn cũng sẽ không đối với cái khác tam phòng đuổi tận giết tuyệt.
Bất quá chính như hắn nói, phạm phải đây hết thể chịu tội tam phòng cái này lời người, là tuyệt đối không có khả năng theo trong tay hắn đạt được một phân một hào tài nguyên.
Vâng.
Tuy nhiên trong lòng khó tránh khỏi bị thương, nhưng ba người bọn hắn rõ ràng, cái này đã coi như là kết quả tốt nhất, Đường Bình đối bọn hắn đã đầy đủ nhân từ. Liên tại bọn hắn ba cái chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên.
Ha 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 ba.
Một trận cười mở tiếng cười, theo Đường ra chỗ sâu truyền đến.
Chương 227.
Đường ra gia chủ.
Chương 227, Đường ra gia chủ.
Ba người nghe tiếng đầu tiên là sức sở, sau đó hào hào trên mặt lộ ra cuồng hỉ chi sắc.
Bất quá Đường Bình lại là không có lộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thần sắc, chỉ là thần sắc bình thản nhìn về phía Đường ra chỗ sâu.
Chỉ thấy một tên tóc bạc mặt hồng hào, sắc mặt hồng nhuận phơn phất lão giả đứng giữa trời, thanh âm như cầu vồng nói.
Đường vi, đường bên trong, đường hưng.
Còn không tranh thủ thời gian tới.
Chờ giây lát, thấy không có người đến đây, lão giả sắc mặt không khỏi nao nao.
Lúc này Đường Thành Nhân mấy người đã lấy lại tinh thần, hào hào thả người hướng về lão giả chạy đi.
Đại phòng Đường Thành Nhân,
nhị phòng Đường Luận,
tam phòng Đường Chí,
tứ phòng Đường Phương,
bái kiến gia chủ,
cung nên gia chủ xuất quan.
Bọn hắn Đường gia cũng không phải là không có gia chủ, chỉ bất quá sớm tại Đường gia phía trên đời trước thời điểm, cái này thân là Đường gia gia chủ lão giả, liền bắt đầu bế quan, một mực chưa ra.
Dân gia, thậm chí có một ít Đường gia tử đệ cho rằng vị này gia chủ đã qua đời.
Đại phòng cũng chính là theo lão giả bế quan bắt đầu, mới một chút xíu ăn mòn tứ phòng tài nguyên.
Các ngươi là hiện tại chủ phòng.
Đúng vậy.
Cái kia Vi Nhi, bên trong Nhi bọn hắn đâu?
Bẩm gia chủ, mấy vị tiền bối đều đã.
Nghe vậy lão giả nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, sau cùng nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt.
Ta bế quan bao lâu?
Trong tộc ghi chép, gia chủ ngài đã bế quan 124 năm.
Còn có một câu Đường Thành Nhân không có nói.
Nếu không phải lúc trước gia gia hắn trước khi lâm chung nói qua, chờ 200 năm về sau, gia chủ nếu là không ra, mới có thể đem gia chủ cung cấp nhập từ đường, tuyển cái khác gia chủ.
Chỉ sợ hiện tại Đường gia đã có gia chủ mới.
142 năm.
Gia chủ.
Ngài không biết cái này hơn 100 năm, Bạch Lạc Thành đã không phải là tam đại gia tộc, mà chính là tứ đại gia tộc.
Bởi vì ngài bế quan, chúng ta không có gia chủ, vẫn luôn bị cái khác mấy đại gia tộc đè ép một đầu.
Đường Sơn mắt nhìn Đường Chí, thở dài nói.
Lão phu năm đó cũng không nghĩ tới, chỉ là một lần đơn giản tu hành, vậy mà xúc động một tia linh cơ, ta lại đúng lúc thu tập được trúc cơ chi bảo, sau đó vội vàng đưa tin mấy người bọn hắn, liền bế tử quan.
Ai có thể nghĩ, cái này từ biệt đúng là thiên nhân vĩnh cách.
Đột nhiên,
Đường Sơn biến sắc, nhìn về phía tứ phòng phương hướng.
Vừa mới hắn vừa xuất quan còn không có phát giác, thẳng đến lúc này, hắn mới phản ứng được.
Bên kia là tứ phòng địa phương, nơi đó có cái gì?
Linh lực làm sao lại như thế rồi dào?
Cái này,
Đường Thánh Nhân một trận nghẹn lời, thấy thế Đường Phương liền vội mở miệng nói.
Bẩm gia chủ, là như vậy, ta tứ phòng xuất hiện một vị chân chính cường giả, đoạn thời gian trước vị cường giả kia trở về, cho ta tứ phòng cung cấp đại lượng tài nguyên.
Chân chính cường giả?
Mạnh bao nhiêu?
Đại khái, có thể một kiếm giết ngưng thần mạnh như vậy.
Một đạo thanh âm đạm mạc, theo Đường Sơn sau lưng bay tới. Đường Sơn sắc mặt nhất thời đại biến, vội vàng xoay người nhìn về phía sau lưng.
Người vừa tới không phải là người khác, chính là Đường Bình.
Ngươi là người phương nào?
Lấy chính mình hiện nay thoát phàm cảnh tu vi, vậy mà không có chút nào phát giác người này là khi nào đi vào phía sau mình. Càng làm cho Đường Sơn sợ hãi, là hắn theo Đường Bình trên thân không phát hiện được mảy may khí tức. Liền phảng phất, giữa thiên địa không có có trước mắt người này. Đường gia đời thứ 16 tử đệ, Đường Bình. Đời thứ 16 tử đệ, cũng chính là mấy tên chủ phòng cái này đệ nhất. Mà Đường Sơn thì là đời thứ 12. Nguyên lai là ta Đường gia hậu bối, ngươi chính là bọn hắn trong miệng tứ phương xuất hiện cường giả. Không tệ. Đường Bình thần sắc bình thản nói. Hắn đã sớm đã nhận ra Đường Sơn tồn tại, cũng biết Đường Sơn thì trong khoảng thời gian này đem sẽ xuất quan. Chỉ bất quá hắn đối Đường Sơn không có mảy may hảo cảm. Tuy nói người này là trưởng bối của hắn, nhưng như không phải là bởi vì người này, dẫn đến Đường gia hơn 100 năm không có gia chủ, hắn tứ phòng trước đó làm thế nào có thể trầm luân thành bộ dáng kia. Vừa mới bắt đầu đại phòng bọn hắn bởi vì lo lắng Đường Sơn xuất quan trách tội, cho nên xâm chiếm còn không rõ ràng, mãi cho đến Đường Phương phía trên cái kia đệ nhất, đại phòng bọn hắn mới hoàn toàn không có lo lắng. Dùng các loại phương pháp, bức bách bọn hắn tứ phòng phân chia ra một bộ phận tu hành tài nguyên, mà lại càng phân càng nhiều. Cái này khiến Đường Bình như thế nào đối Đường Sơn có dù là mảy may hảo cảm đã nhận ra Đường Bình dị dạng, Đường Sơn không khỏi nhướng mày, nhìn về phía bốn tên chủ phòng. Cùng ta cẩn thận nói một chút, ta bế quan những năm này đều xảy ra chuyện gì? Cái này, Đường Bình đang ở trước mắt, Đường Thành Nhân mấy người dù là muốn nói, cũng không có mặt mũi mở miệng. Đang lúc Đường Sơn dự định lần nữa hỏi thăm thời điểm, Đường Bình lại đột nhiên mở miệng nói: "Không có cái gì, chỉ bất quá tại ngươi bế quan về sau, Đường gia cũng không có gia chủ, đại phòng, nhị phòng, tam phòng, vì thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, đem ánh mắt đặt ở tứ phòng trên thân. Sau cùng làm hại tứ phòng tử đệ liền cơ bản nhất tu hành tài nguyên đều không có, thậm chí không ít tứ phòng tử đệ chỉ có thể ra ngoài tìm kiếm cách khác, bất quá bây giờ xem ra, chỉ có ta một người còn sống trở về." Nghe vậy Đường Sơn thế mới biết, vì sao Đường Bình thái độ đối với chính mình lạnh nhạt như vậy. Bởi vì Đường Bình căn bản cũng không có bị Đường gia một điểm ân huệ, ngược lại Đường gia thiếu Đường Bình rất nhiều, thậm chí đại phòng, nhị phòng, tam phòng đối Đường Bình tới nói, có thể dùng cựu nhân để hình dung. "Xin lỗi." Đường Sơn trầm mặc một lát, sau cùng đối Đường Bình cùng Đường Phương nói một câu xin lỗi. "Không có chuyện gì, chúng ta tứ phòng cũng không quan tâm những thứ này, hiện tại chỉ cần Đường gia đừng có lại tìm ta tứ phòng muốn tài nguyên liền tốt." "Ta xem ai dám." Lão phu như là đã xuất quan, các phòng tài nguyên đều là các phòng, ai dám đưa tay, ta chặt hắn móng vuốt. "Nhớ kỹ ngươi nói lời." Nói xong, Đường Bình liền lách mình rời đi. Chỉ để lại mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Đường Sơn nhìn mấy người liếc một chút, mở miệng nói: "Đi theo ta, cùng ta kỹ càng nói nói, ta bế quan những năm này biến cố." "Vâng." Đường Bình có thể không cần để ý Đường Sơn, nhưng là bọn hắn không được. Không nói trước Đường Sơn là trường bối của bọn hắn, vẫn là thoát phàm cảnh cường giả, riêng là hắn Đường gia gia chủ thân phận thì đầy đủ để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lệnh. Về đến đình viện, Đường Bình vừa dự định khoanh chân ngồi xuống, đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài viện. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Bình nguyên bản bình thản đến thậm chí có chút lánh mạc khuôn mặt, lộ ra một vẻ nhu hòa ý cười. "Tiểu Điêu." Lẩm bẩm. Tiểu Điêu trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, lẻn đến Đường Bình trong lực. "Ngươi làm sao mới tới? Không phải đã sớm để ngươi đã đến sao?" Nghe vậy Tiểu Điêu nhất thời thân thể cứng đờ, sau đó lẩm bẩm lấy nói mình một đường trải qua cỡ nào gian nguy mới tìm tới. "Ta nhìn ngươi là một đường lên tham ăn đi. Nhìn xem chính ngươi khoe miệng, tương ớt đều không lau sạch sẽ." Tiểu Điêu vô ý thức liếm một cái khoe miệng, lại nhìn đến Đường Bình cái kia tràn ngập ý cười ánh mắt, cái nào còn không biết là Đường Bình đùa chính mình. "Tốt, bản thể của ta bây giờ đang ở bế quan, không có cách nào trở về, chỉ làm cho ngươi tới nơi này tìm ta." Nói xong, Đường Bình lật tay lấy ra bách vị đan, tại Tiểu Điêu ánh mắt mong chờ bên trong, ném đi một hạt đến Tiểu Điêu trong miệng. Lẩm bẩm tức. Ăn bách vị đan về sau, Tiểu Điêu có chút mệt mỏi ngáp một cái, sau đó tại Đường Bình trong ngực ngủ thật say đoạn đường này chạy đến, nó cũng là mệt không nhẹ. Chương 228. Đại điện. Chương 228. Đại điện. Lẩm bẩm tức. Trong tiểu viện, Tiểu Điêu vui chơi giống như đuổi theo hai cái giống như bạch hổ khâu thú vừa đi vừa về tán loạn. Hắn để Tiểu Điêu chạy đến đường ra nguyên nhân chính là muốn để Tiểu Điêu đem cái này hai cái khâu thú mang tới. Bởi vì hắn tại Thanh Hà Thương hội mua linh điền cần phải có người quản lý, mà chỉ dựa vào tứ phòng người hiển nhiên không quá được. Nếu như chỉ là vài mẫu nhị phẩm tam phẩm linh điền, có lẽ tứ phòng còn có năng lực quản lý, thế nhưng là Đường Bình đương thời thế nhưng là chọn vẹn mua 100 mẫu tứ phẩm linh điền cùng 10 mẫu ngũ phẩm linh điền. Phải biết linh điền thả ở đâu đều là có tiền mà không mua được tư nguyên khan hiếm, nếu không phải Đường Bình có kim nguyên lệnh tại, cũng bắt không được nhiều như vậy linh điền. Mà loại này phẩm giai linh điền, cũng chỉ có dựa vào khâu thú bực này chuyên môn dùng để quản lý linh điền linh thú, mới có thể phát huy đưa ra tác dụng lớn nhất. Đường Bình cũng không có đem linh điền đặt ở đường ra nội bộ, mà chính là tìm tới Đường Phương tại Bạch Lạc thành bên ngoài muốn một chỗ trang viên. Trang viên bên trong vừa vặn có hơn 100 mẫu nông điền, Đường Bình cũng bất lại mở khẩn thổ địa, trực tiếp tại nông điền phía trên đem linh điền điền đi lên. Bất quá những ngày thời gian, linh điền đều tại thai nén linh lực cùng thổ nhưỡng, Đường Bình cũng không hề gieo trồng cái gì linh thực. Cho nên khâu thú cũng có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tuy nhiên đối bọn chúng tới nói, bọn chúng tình nguyện làm ruộng, cũng không nguyện ý bồi Tiểu Điêu chơi đùa. Tuy nhiên Tiểu Điêu không có đối bọn chúng làm chút cái gì cũng không có lấn phụ chúng nó, thế nhưng là cái kia nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu uy áp, lại để chúng nó một mực ở vào trong lòng run sợ bên trong. Nhìn ra hai cái khâu thú kinh hoàng, Đường Bình mắt nhìn Tiểu Điêu quát lớn: "Tiểu Điêu, đừng đùa làm bọn chúng, đi thật tốt tu luyện." "Chi chi, ta mới không muốn tu luyện đâu." Tiểu Điêu thanh âm tại Đường Bình đấy lòng vang lên, bất quá làm Tiểu Điêu phát hiện, Đường Bình không biết từ chỗ nào lấy ra một cái tản ra u mang chút có lúc, nhất thời sợ. "Chi chi, tu luyện, ta thích nhất tu luyện." "Vậy là tốt rồi." Đường Bình lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đem chút côn cắm đến một bên, tiểu gia hỏa này hắn không đốc thúc lấy, là một chút đều không muốn tu luyện, tuy nhiên tiểu gia hỏa này mỗi ngày ăn ăn ngủ ngủ tu vi cũng có thể vững bước tăng trưởng. Có thể như thế có được tu vi lại còn lâu mới có được mỗi ngày kiên trì tu luyện đến nhanh nhanh, vững chắc. Lúc này Đường Bình thì là ít có không có tu luyện, mà chính là nằm ở một bên trên ghế nằm, thảnh thơi liếc nhìn một bản sách cổ. Cái này sách cổ cũng không phải thật sự là sách vở, mà chính là hắn dùng linh lực ngưng tụ ra điện tịch, vốn là tồn tại ở sư phụ truyền lại cho hắn truyền thừa bên trong, bây giờ rốt cục nhận hạ, Đường Bình mới lấy ra một số là xem. Cổ có gì thú? Hắn trạng thái như mã mà bạch thân hắc đuôi, một góc, răng nanh chảo, âm như tiếng trống, tên gọi bác. Này cốt có thể làm thuốc, luyện tráng cốt chi đan, hắn sừng có thể luyện khí, hóa sừng dao găm lợi khí. Đường Bình nhìn lấy trước người sách cổ phía trên một hàng giới thiệu, trong lòng không nhịn được nói thầm, cái này bác thú bất kể nói thế nào, cũng coi là thượng cổ dị thú. Sinh mà bất phàm, vừa ra đời thì có thối thể cảnh thực lực, sau khi thành niên thực lực càng là có thể đạt tới hóa anh cảnh thậm chí hư thần cảnh. Thế nhưng là tại cái này sách cổ bên trong, trong truyền thuyết hung thú lại biến đến toàn thân là bà bối. Khó trách cái này bác thú đã trở thành thượng cổ dị thú, hiện tại cực kỳ khó tìm, hiện tại xem ra tám thành là bị thượng cổ đám kia hung nhân cho lấy ra luyện đan luyện bảo. Trong khoảng thời gian này đọc qua điện tịch Đường Bình có chút kinh ngạc phát hiện, thượng cổ thời kỳ nhân tộc tuy nhiên không như bây giờ mạnh như vậy thịnh, nhưng ở đương thời lại càng tăng mạnh hơn thế. Phía trên có thể cửu thiên bắt long, phía dưới có thể cửu u bắt quỷ, đừng quản ngươi là cái thứ gì, thì hỏi một câu, có thể ăn được hay không? Nếu có thể ăn, đừng nói cái gì ngưng thần hóa anh, liền xem như hư thần cảnh hóa hư cảnh đỉnh phong hung thú, đều bởi vì bị người truyền ra chất thịt ngon vô cùng mà bi thảm độc thủ. Đối với cái này, Đường Bình đánh giá chỉ có hai chữ, hung hãn. Lục đệ. Ngay tại Đường Bình nhìn đến say sưa ngon lành thời khắc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Đường Phương thanh âm. Tiến đến. Đường Bình lông mày nhíu lại, nhìn về phía đẩy cửa đi tới Đường Phương nói: "Đại ca tìm ta có chuyện gì sao?" Nghe nói gia chủ xuất quan, Bạch Lạc Thành cái khác tam đại gia tộc cùng thành chủ phủ đều đến đây chúc mừng, gia chủ muốn cử hành đại điện, để cho ta tới thỉnh lục đệ ngài tham gia đại điện. "Tốt, ta biết." Nghe vậy Đường Phương cũng không nói nhiều, hướng về phía Đường Bình gật đầu liền xoay người rời đi tiểu viện. Đường Bình trong lòng hơi suy nghĩ một chút, liền biết Đường gia gia chủ cử hành đại điện ý đồ, một là để ăn mừng chính mình đột phá thành công, bước vào thoát phàm cảnh, mà cái này đây là dễ hiểu nhất mục đích. Hắn chân chính mục đích chỉ sợ là muốn mượn cơ hội này chỉnh hợp toàn bộ Bạch Lạc Thành. Dù sao Đường gia lại ra một vị thoát phàm cảnh cường giả, đừng nói một cái Bạch Lạc Thành, đoán chừng xung quanh vài tòa tiểu thành cũng sẽ bị Đường gia hạ thủ. Chỉ bất quá bây giờ Đường gia trung kiên lực lượng cũng không mạnh, mà lại trên danh nghĩa bọn hắn những thứ này thực lực đều thuộc về Thiên Nguyên Tông giới trướng, cho nên Đường gia gia chủ cũng không có làm khó coi như vậy. Lựa chọn trực tiếp ngầm chiếm cái khác tam đại gia tộc, mà chính là tổ chức đại điện, chuẩn bị lấy thế để người thuyết phục tam đại gia tộc thành vị bọn hắn Đường gia phụ thuộc gia tộc, đây cũng là rất nhiều thế lực mở rộng thủ đoạn trọng yếu. Dù sao thật bạo phát đại chiến, tổn thất không đơn thuần là bọn hắn thực lực, càng là Thiên Nguyên Tông thực lực. Thật ở tại Thiên Nguyên Tông phạm vi bên trong rất nhiều thế lực, cũng không phải chỉ cần đối Thiên Nguyên Tông tiến hành cung phụng đơn giản như vậy. Một khi Thiên Nguyên Tông có triệu, bọn hắn cũng nhất định phải phái ra tu sĩ, trợ giúp Thiên Nguyên Tông cùng nhau đối phó cường địch. Không chỉ có là Thiên Nguyên Tông như thế, Phong Hổ Môn cùng Huyền Vũ Tông cũng giống như thế. Ngoại trừ hai cái này mục đích bên ngoài, nếu như Đường Bình sở liệu không sai, Đường gia gia chủ còn có một cái mục đích. Cái kia chính là chỉnh hợp Đường gia, để Đường gia thành vị đúng nghĩa một cái Đường gia. Nếu như đặt ở lúc trước, Đường Bình khẳng định sẽ đồng ý nghĩ này, nhưng là bây giờ, Đường Bình sẽ chỉ nhận tứ phòng tử đệ. Đường gia cử hành đại điện cũng cần thông báo các phương thế lực, đồng thời chuẩn bị tốt tương ứng công việc, cho nên đại điện thời gian liền ổn định ở 3 ngày sau đó. 3 ngày thời gian thoáng qua tức thì, tại Đường gia gia chủ thoát phàm cảnh uy thế giới, đại điện vô cùng thuận lợi tổ chức. Sáng sớm, nối liền không dứt các phương thế lực đại biểu, liền cầm lấy các loại quà mừng đi tới Đường gia ngoài cửa. Những thế lực này muốn so Bạch Lạc Thành tứ đại gia tộc yếu hơn một bậc, có thậm chí chỉ có 3 năm tên tu sĩ đối mặt như là mặt trời mới mọc giống như, từ từ bay lên Đường gia. Những thế lực này gia tộc tự nhiên đều kéo đi lên. Nam Sơn hội, phụng trên 100 năm ngọc bích một đôi, Thâm Hải san hô một đôi, Hàn Sương ngọc bội một cái. Chỉ thấy một tên diện mạo phổ thông trung niên nam tử, cười ha hả đem trong tay quả mừng đưa cho một bên Đường gia tử đệ. 100 năm ngọc bích, Thâm Hải san hô cho dù đối với phàm tục mà nói giá trị không tầm thường, nhưng đối với Đường gia dạng này tu tiên gia tộc tới nói, lại không có tác dụng gì. Chỉ có sau cùng Hàn Sương ngọc mới coi là một kiện bảo vật, đeo ở bên người có thể không sợ phàm hỏa, đồng thời đối tu luyện băng thuộc tính công pháp tu sĩ, có thừa nhanh tu hành hiệu quả. Bạch Thúy Sơn, dâng lên Thái Sơn đồ cuốn một cái, Bạch Thúy câu một tớt. Tứ Phương Nghiệp Đoàn, dâng lên thối thể cảnh yêu đan một cái, 500 năm rượu ngon 10 vỏ. Chương 229, một khối linh thạch quà mừng. Chương 229, một khối linh thạch quà mừng. Đường gia còn đánh giá thấp một vị thoát phàm cảnh cường giả uy hiếp lực. Không đơn thuần là Bạch Lạc Thành rất nhiều thế lực đến đây, thậm chí Bạch Lạc Thành phương viên mấy trăm dặm một số thế lực đều ào ào nghe tin chạy đến. Bởi vì một vị thoát phàm cảnh cường giả đã có đủ thực lực cùng địa vị, có thể chỉnh hợp phương viên mấy trăm dặm sở hữu thế lực. Đặc biệt là Bạch Lạc Thành vị trí chi địa, phương viên mấy trăm dặm vừa vặn không có gì có khác thoát phàm cảnh cường giả, xung quanh cái khác có thoát phàm cảnh cường giả thế lực, bằng không là có lòng không đủ lực, muốn không phải vậy cũng là vô tâm xâm chiếm những địa phương này. Cho nên khi cái khác tam đại gia tộc mang theo lễ mà tới lúc, đã bị người của các phe thế lực mã ngăn ở bên ngoài, Đường gia cũng rất nhanh phản ứng lại, đại phòng chủ phòng Đường thành nhân tự mình ra mặt đón khách, toàn bộ đường phủ cửa lớn đều triệt để mở ra, từng người Đường gia tử đệ tại chiêu đãi lấy nối liền không dứt các phương thế lực. Lý gia gia chủ Lý Mục Tài, mang theo 10 cái cửa hàng lớn khế đất, một tôn hắc minh điêu khắc đá vì Đường lão tiền bối ăn mừng. Vạn gia gia chủ Vạn Hành, mang theo 100 mẫu linh điền khế ước, thủy tinh vòng ngọc một đôi vì Đường lão tiền bối ăn mừng. Đều đặn gia gia chủ Quân Mạc, mang theo. Đột nhiên, tên kia biên lai Đường gia tử đệ đã ngừng lại thanh âm, phát giác không đúng, Đường thành nhân quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tên kia Đường gia tử đệ trên mặt sắc mặt giận dữ nhìn về phía Quân gia người tới, hiển nhiên là Quân gia danh mục quà tặng không đúng. Thế nào? Gia chủ, ngươi nhìn. Đường Thành Nhân nhìn về phía quân gia đưa tới lễ vật, nhất thời biến sắc, sau đó hướng về phía quân gia chúng người thanh âm lạnh như băng nói: "Quân Mạc, ngươi đây là ý gì?"
"Không có ý gì, chỉ là đến vì Đường lão tiền bối ăn mừng, chẳng lẽ Thành Nhân huynh cảm giác cho chúng ta quân gia lễ quá mỏng, không vào được ngươi Đường gia cửa sao?"
"Tốt, tốt, tốt,
ngươi đến đều là khách, quân gia chủ, mời."
"Ha ha 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 ha.
Vậy được nhân huynh, ta thì không khách khí."
Quân Mạc tiện tay đem một cái linh thạch ném cho một bên Đường gia tử đệ, cái kia bố thí thái độ, để chung quanh Đường gia tất cả mọi người mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Đều đặn ra gia chủ Quân Mạc mang theo một cái hạ phẩm linh thạch, vì Đường lao tiền bối ăn mừng.
Một cái hạ phẩm linh thạch.
Đây không phải tại tặng lễ, đây là tại khiêu khích. Đang gây hấn với bọn hắn Đường gia.
Đường Thành Nhân ánh mắt híp lại nhìn lấy quân gia mọi người đi vào, sau đó gọi tới một tên Đường gia tử đệ truyền âm phân phó nói:
"Ngươi đi cáo chi gia chủ, quân gia người tới bên trong có một vị không thích hợp, xem ra không phải ta Bạch Lạc Thành người."
Quân gia người vốn cũng không nhiều, có thể có tư cách trước tới tham gia đại điển Đường Thành Nhân tự nhiên toàn đều biết, có thể là vừa vặn đi theo đều đặn ra gia chủ sau lưng tên kia trẻ tuổi tu sĩ, hắn nhưng chưa từng thấy qua.
Mà tu sĩ kia trên thân khí tức, liền hắn đều không cách nào phát giác mảy may.
Tuy nhiên trong nội tâm nghĩ bắt chuyện, nhưng Đường Thành Nhân sắc mặt lại là không hiện, quay đầu công phu trên mặt liền rào rạt ra nhiệt tình nụ cười, cùng mỗi một tên trước tới thế lực đại biểu chào hỏi.
Bạch Lạc Thành thành chủ đến.
Đường Thành Nhân nhất thời hai mắt tỏa sáng, vội vàng tiến ra đón.
"Mộ thành chủ."
Mộ Hà hướng về phía Đường Thành Nhân gật gật đầu, sau đó ra hiệu bên cạnh người hầu đem quà tặng dâng lên.
"Bạch Lạc Thành thành chủ, mang theo bạch ngọc quả thụ một gốc, bạch ngọc quả trăm viên vì Đường lão tiền bối ăn mừng."
T. Trung quanh nhất thời vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm.
Bạch ngọc quả cũng không phải cái gì phổ thông linh quả, từ bạch ngọc quả luyện chế mà thành bạch ngọc đan, có thể cung cấp thoát phàm cảnh tu sĩ tu hành chi dụng. Đối Đường gia gia chủ loại này vừa mới đột phá thoát phàm cảnh, tích xúc không sâu thoát phàm cảnh tu sĩ mà nói, cái này bạch ngọc quả tặng có thể nói là vô cùng dụng tâm, hơn nữa còn quý giá.
Huống chi Mộ Hà lấy ra, còn không đơn thuần là trăm viên bạch ngọc quả, còn có một gốc bạch ngọc quả thụ, thủ bút này không thể bảo là không lớn.
Tại hạ đại biểu Đường gia, đa tạ Mộ thành chủ.
"Mộ thành chủ, mời."
Mộ Hà mỉm cười, sau đó mang theo sau lưng người hầu cùng khách khanh đi vào Đường gia.
Một bên khác,
trong tiểu viện,
ngay tại đọc qua sách cổ Đường Bình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đường gia cử hành đại điển địa phương, dường như nhìn thấy cái gì, Đường Bình khẽ miệng hơi hơi dương lên nói:
"Có ý tứ,
tìm phiên phức đến rồi."
May mắn Đường gia chuẩn bị coi như đầy đủ, dù là người tới so trước đó dự tính phải nhiều hơn không ít, nhưng vẫn là dung nạp xuống đến sở hữu khách mời.
Từng chương bày đặt chỉnh tề bàn, từ trên cao đi xuống, từ trong ra ngoài. Các phương thế lực căn cứ thực lực cùng Đường gia quan hệ, tại Đường gia tử đệ dẫn dắt phía dưới cấp tốc tìm được thuộc tại chính mình vị trí. Lúc này ở vào vị trí đầu não bàn còn không có mơ ai, cho nên chúng nhân ngồi xuống sau liền bắt đầu cùng bên người thế lực khác đại biểu chào hỏi. Dù sao có thể ngồi tại bọn hắn bên cạnh, nói rõ thực lực cùng bọn hắn cũng đều không sai biệt nhiều. Bây giờ mượn cơ hội này, kết giao một hai, ngày sau có lẽ còn có thể phát huy được tác dụng.
"Các vị."
Mọi người ở đây nói chuyện với nhau thời khắc, một đạo âm thanh vang dội theo thủ tọa phía sau truyền đến.
Chúng tu hào hào nhìn qua, chỉ thấy một tên thân mặc thanh bào nhìn qua không giận tự uy lão giả, đi tới thủ tọa phía trên, tại phía sau hắn còn theo Đường gia bốn tên chủ phòng. Không cần nhiều lời, chúng tu liền minh bạch người này cũng là mục tiêu của bọn họ chuyến này, Đường gia gia chủ.
Nhìn thấy Đường Sơn đến đây, trên cơ bản tất cả tu sĩ đều theo bản sau đứng dậy.
"Lão phu Đường Sơn, thêm vì Đường gia gia chủ, tại này đa tạ các vị đạo hữu đến đây phụ tràng."
"Ha ha ha ha.
Đường lão tiền bối khách khí, có thể tham gia ngài cử hành đại điển, là chúng ta vinh hạnh đặc biệt."
"Không tệ.
Vị này huynh đài nói có lý."
Phía dưới lập tức liền có một ít muốn leo lên thế lực của Đường gia, mở miệng lấy lòng Đường Sơn cười ha ha nói:
"Chư vị tỉnh ngồi xuống.
Cảm ơn Đường lão tiền bối."
Chúng tu cùng nhau sau khi hành lễ, cái này mới lần nữa ngồi xuống. Đường Sơn ánh mắt nhỏ không thể thấy theo quân gia trên người mấy người đã qua, sau đó tại trong đó một tên trẻ tuổi tu sĩ phía trên hơi hơi dừng lại một chút. Vừa mới tất cả mọi người đứng dậy thời điểm, chỉ có tên tu sĩ này cùng bên cạnh hắn thiếu nữ không có đứng dậy.
Thành nhân nói tu sĩ trẻ tuổi, hẳn là người này.
Kỳ quái, vì sao ta cũng nhìn không ra tu vi của người này?
Đường Sơn trong lòng âm thầm chấn kinh, trên mặt lại là không hiện thuận thế cầm lấy trước người chén rượu, hướng về phía dưới chúng tu nói:
"Lão phu trước kính chư vị một chén, cảm tạ chư vị đến đây cổ động."
"Mời."
"Tạ Đường lão tiền bối."
Phía dưới chúng tu vội vàng giơ ly rượu lên, theo Đường Sơn uống một hơi cạn sạch.
Rất nhanh chính là qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Đường Sơn nhìn thời điểm không sai biệt lắm, cái này mới chậm rãi mở miệng nói:
"Hôm nay chi yến, lão phu một là để ăn mừng chính mình không có chết tại cái kia tính thất bên trong, thành công đột phá thoát phàm cảnh đi ra."
Nghe vậy chúng tu biết, chính sự cuối cùng cũng bắt đầu.
Nguyên một đám sắc mặt nghiêm nghị đặt chén rượu xuống bắt đũa, nhìn về phía vị trí đầu não Đường Sơn.
Thứ hai, chính là vì cùng chư vị thương nghị, Đường gia bây giờ thế lực phạm vi.
Dù sao lão phu thân là thoát phàm cảnh tu sĩ, Đường gia nếu như thế lực quá yếu, lão phu trên mặt cũng không ánh sáng đúng hay không?
Đường lão tiền bối nói cực phải, cũng không biết Đường lão tiền bối ý như thế nào.
Chương 230. Vạn Kiếm Tông kiếm tử.
Chương 230. Vạn Kiếm Tông kiếm tử.
Trình hợp Bạch Lạc Thành, sở hữu thế lực đều là quy ta Đường gia môn hạ, thủ ta Đường gia che chở, nghe ta Đường gia phân công.
Một lời ra, toàn trường yên tĩnh.
Vô số ánh mắt đều tại Đường Sơn cùng Bạch Lạc Thành rất nhiều thế lực đại biểu thân bên trên qua lại di động, đối bọn hắn những thứ này Bạch Lạc Thành bên ngoài thế lực tới nói. Tuy nhiên Đường gia nhất thống Bạch Lạc Thành cũng sẽ để bọn hắn bị uy hiếp, nhưng so với mắt thấy là phải bị Đường gia chiếm đoạt Bạch Lạc Thành bên trong thế lực mà nói, người nào gấp hơn Bách hiển nhiên không cần nói cũng biết.
Ta chống đỡ.
Ta Bạch Lạc Thành liền cần Đường lão tiền bối cường giả như vậy chỉ huy, mới có thể cùng ngoại giới tranh đoạt tài nguyên, biến đến càng mạnh.
Rất nhanh, liền có tu sĩ mở miệng đồng ý, nói gần nói xa tất cả đều là tại lấy lòng Đường Sơn.
Không sai. Ta Bạch Lạc Thành vì sao một mực không có danh tiếng gì, không chính là không có cái gì nổi danh cường giả sao? Sau lưng không có thoát phàm cảnh cường giả chỗ dựa, chúng ta ra ngoài đều sẽ hại nhân một nửa. Mấy câu ở giữa, liền có một ít tiểu thế lực ẩn ẩn có chút tâm động, bởi vì thì coi như bọn hắn đầu nhập Đường ra môn hạ, cũng sẽ không tổn thất quá nhiều đồ vật. Nhưng nếu như bọn hắn sau lưng có thể có thoát phàm cảnh cường giả chỗ dựa, cái kia ra ngoài hành sự đem thuận tiện được nhiều. Có điều rất nhanh chúng tu liền phát hiện, mở miệng tu sĩ, hắn thế lực vốn là quy về Đường ra môn hạ, xem như Đường ra thuộc hạ thế lực. Một số tiểu thế lực tuy nhiên bất mãn trong lòng, nhưng trên mặt nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể vụng trộm nhìn về phía cái khác tam đại gia tộc cùng thành chủ phụ tu sĩ. Dù sao coi như thật muốn phản kháng, cái kia cũng cần những thứ này, đại thế lực dẫn đầu. Chỉ thấy Lý gia gia chủ cùng Vạn gia gia chủ đều là sắc mặt có chút âm trầm, lại là không có mở miệng nói chuyện, hiển nhiên là lòng có lời oán giận nhưng trở ngại Đường nhà thế lực không dám mở miệng. Mà thân là Bạch Lạc thành thành chủ Mộ Hà, giờ phút này lại là dù bận bận ung dung ngồi tại bàn trước thỉnh thoảng uống hai miệng, một mặt bình tĩnh lạnh nhạt, không có chút nào muốn nhúng tay ý tứ. Dù sao vô luận Đường nhà thế lực như thế nào, chỉ cần không sánh bằng Thiên Nguyên Tông, cái kia Đường ra thì lay không động được thành chủ phụ địa vị. Cho nên vô luận Đường ra có hay không xưng bá Bạch Lạc thành, kỳ thật đối thành chủ phụ tới nói, ý nghĩa cũng không lớn. Thành chủ phủ tồn tại ý nghĩa, chủ yếu là vì bảo hộ bên trong thành phàm tục, đồng thời phụ trách tại trong thành cùng chung quanh thôn trấn chọn lựa tư chất còn có thể đệ tử, đưa vào tông môn tu luyện. Để cho chúng ta toàn bộ đầu nhập Đường ra môn hạ cũng không phải không được, bất quá Đường lao tiền bối một câu, liền muốn để cho chúng ta trung thành thần phục, hiển nhiên cũng rất không có khả năng đúng hay không. Đường Sơn ánh mắt híp lại, nhìn về phía mở miệng đều đặn ra gia chủ, Quân Mạc. Cái kia Quân gia chủ, có đề nghị gì sao? Quân Mạc chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Đường Sơn nhẹ mai cười một tiếng nói. Đường lao tiền bối nếu như không chê, có thể cùng ta cái này tiểu chất giao đấu một trận. Nếu như Đường gia thắng, vậy ta Quân gia không lời nào để nói, trực tiếp ném đến Đường gia môn hạ. Nhưng nếu là Đường lão tiền bối bại, ta cũng không cần Đường gia toàn bộ vùi đầu vào ta Quân gia môn hạ, Đường gia chỉ cần đem sở hữu ruộng đất và nhà cửa, khế đất giao cho ta Quân gia, lại dâng lên một vạn linh thạch, như thế nào? T. Lời này vừa nói ra, chung quanh nhất thời vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm. Thường đôi tràn ngập ánh mắt kinh ngạc, rơi vào Quân Mạc trên thân. Thật can đảm. Đường Sơn trên mặt lóe qua một vẻ tức giận, một cô thuộc về thoát phàm cảnh cường giả uy áp trong nháy mắt bạo phát, hướng về Quân Mạc trấn áp tới. Ngươi cái này lao đông tây dám đối Mạc thúc độc thủ, mới thật sự là thật can đảm. Đột nhiên, một mực ngồi tại Quân Mạc bên cạnh thân tu sĩ trẻ tuổi mở miệng quát lớn. Ngay sau đó đồng dạng thuộc về thoát phàm cảnh tu sĩ khí tức từ trên người hắn phát ra, mà lại so Đường Sơn còn phải mạnh hơn mấy phần. Thoát phàm cảnh tam trọng. Đường Sơn trong mắt lóe qua một vẻ kinh hãi chi sắc. Cái này Mạc gia từ chỗ nào mời tới thoát phàm cảnh cường giả? Hơn nữa còn là thoát phàm cảnh tam trọng. Hắn thực lực như thế nào hắn tâm lý rõ ràng, đừng nói bực này tu vi cao hơn hắn nhị trọng tu sĩ, liền xem như tích lũy rất sâu đồng giai tu sĩ hắn cũng không là đối thủ. Dù sao hắn cũng bất quá là vừa vặn đột phá, mà Đường gia cũng không có cái gì lợi hại truyền thừa, hắn duy nhất ưu thế khả năng cũng là chiến đấu kinh nghiệm phong phú một số. Thế nhưng là cái này kinh nghiệm cũng là cùng thối thể cảnh tu sĩ kinh nghiệm đánh nhau, theo hắn đột phá thoát phàm cảnh đến bây giờ, hắn còn chưa từng cùng cái khác thoát phàm cảnh tu sĩ giao thủ qua. Làm sao? Chẳng lẽ Đường lão tiền bối sợ, không dám cùng ta cái này chất nhi đánh nhau một trận? Quân Mạc gặp Đường Sơn chậm chạp không có mở miệng, khóe miệng lộ ra một vệt cười khẩy nói. Tại chỗ thế lực khác cũng đều bị Quân gia cái này đột nhiên một tay cho kinh trụ, ánh mắt tại Đường Sơn cùng cái kia trẻ tuổi tu sĩ thân bên trên qua lại luân chuyển, giống như là muốn phán đoán ra hai người ai thắng ai yếu. Tốt. Đối mặt Quân Mạc hùng hổ dọa người, Đường Sơn chỉ có thể cắn răng đồng ý, nguyên bản hắn là muốn mượn nhờ cái này đại điện, lấy thế áp đảo Bạch Lạc thành những thế lực này, có ai nghĩ được ngược lại để hắn hiện tại đâm lao phải theo lao. Đừng trách ta không có nhắc nhở Đường lão tiền bối, ta cái này tiểu chất thế nhưng là Vạn Kiếm Tông tám kiếm tử một trong. Cái gì? Người này đúng là Vạn Kiếm Tông người? Vạn Kiếm Tông tám kiếm tử, chỉ có Vạn Kiếm Tông kiếm đạo thiên phú tối cường tám tên đệ tử mới có thể được phong làm tám kiếm tử, cũng không biết người này là thứ mấy kiếm. Nghe vậy Ngô Du trên mặt lóe qua một vẻ ngạo sắc, hiển nhiên là đối với mình cái này tám kiếm tử thân phận có chút tự ngạo. Tuy nhiên hắn chỉ là thực lực thiên phú kém nhất thứ tám kiếm, nhưng bất kể nói thế nào, hắn cũng là tám kiếm tử một trong. Mà Đường Sơn đang nghe Vạn Kiếm Tông cùng tám kiếm tử về sau, sắc mặt càng là đại biến. Bằng vào lịch duyệt của hắn lại làm sao có thể chưa nghe nói qua Vạn Kiếm Tông tám kiếm tử đâu? Đây chính là có thể cùng tam đại tông môn hạch tâm đệ tử đánh đồng, thậm chí càng hơn một bậc tồn tại. Tới đi, đừng nói ta lấy thiếu lấn giả. Bản kiếm tử trước hết để cho người ba chiêu. Ba chiêu sau đó, một kiếm bại ngươi. Nghe vậy Đường Sơn nhất thời giận dữ, râu tóc đều dựng nói: "Ngươi cái này tiểu nhi lại ngông cuồng như thế, nhìn ta bắt ngươi." Người bùn còn có ba phần hòa khí, chớ nói chi là Đường Sơn vốn là tính tình nóng nảy, trực tiếp ngang nhiên xuất thủ. Chỉ thấy Đường Sơn song trưởng bao trùm lên một tầng màu vàng đỏ chi sắc, sau đó cách không hướng về Ngô Du không ngừng vỗ tới. Từng mai màu đỏ vàng trưởng ấn, giống như hoa lệ như mưa to rơi xuống. Thanh thế không thể bảo là không lớn. Trung quanh tu sĩ đều là vội vàng lui lại, một tên né tránh không kịp tối thể cảnh tu sĩ không cẩn thận chịu trong đó một trường, thì bị đánh hộp máu không ngừng, bị kỳ đồng cửa vội vàng đưa đến phía sau. Mà Ngô Du lại không có chút nào né tránh ý tứ. Kiếm thuẫn. Một cái kiếm bản rộng bộ dáng tiểu thuẫn, theo Ngô Du thể nội thoát ra, lớn lên theo gió, ngăn tại Ngô Du trước người. Cái kia trường ấn đầy trời, rơi vào kiếm thuẫn phía trên lại chỉ có thể tóe lên một chút gợn sóng, mảy may lay không động được kiếm thuẫn. Hừ. Đường Sơn lạnh hừ một tiếng nói. Liên đệ ngươi cái này tiểu nhi mở mang kiến thức một chút, ta Đường ra bí truyền. Thần tôn ấn. Chỉ thấy Đường Sơn chắp tay trước ngực, một đạo hư huyễn thân ảnh xuất hiện ở Đường Sơn sau lưng, sau đó chậm rãi duỗi ra một trường, chụp về phía Ngô Du. Mắt thấy Ngô Du đối mặt chính mình một trường này vẫn không có né tránh ý tứ, Đường Sơn trong mắt cũng là lóe qua một vẻ vẻ tự tin. Cái này thần tôn ấn nhưng mà năm đó Đường gia tổ tiên lưu lại, chỉ có thoát phàm cảnh mới có thể tu luyện thành công, này uy lực thế nhưng là viễn siêu Đường Sơn biết được sở hữu thuật pháp. Chương 231. Trang Song bước liền muốn chạy. Chương 231. Trang Song bước liền muốn chạy. Theo một trường này rơi xuống, nguyên bản mặt mũi tràn đầy tự tin Đường Sơn, trên mặt biểu lộ nhưng dần dần ngưng kết. Chỉ thấy một trường kia còn không có đập vào kiếm thuẫn phía trên, liền bị một tầng từ kiếm khí ngưng tụ bình chướng cho ngăn cản. Nô Du khỏe môi nhếch lên một vệt châm chọc nói: "Lão Đông Tây, thì ngươi cái này trưởng lực còn có mặt mũi xưng cái gì thần tôn ấn? Ngay cả ta hộ thân kiếm khí đều công không phá được, ta nhìn vẫn là gọi Vương Bát Trưởng tốt." Vạn Kiếm Tông nội kiếm pháp đông đảo, ngoại trừ chiếm cứ phần lớn công phạt kiếm pháp, tự nhiên cũng có cái khác kiếm pháp. Tỷ như lấy thuật làm chủ thuật kiếm, lấy phòng ngự là chính phòng ngự kiếm pháp, lấy trận pháp làm chủ kiếm trận kiếm pháp trở. Mà Ngô Du bởi vì từ trước đến nay tham sống sợ chết, tuy nhiên vào Vạn Kiếm Tông, nhưng cũng chuyên tâm tu luyện phòng ngự kiếm pháp. Bất quá Ngô Du ngược lại cũng coi là một vị nhân tài, tại chuyên tu một môn kiếm pháp tình huống dưới, thực lực ngược lại so tầm thường đồng môn cao hơn không ít. Thậm chí Vạn Kiếm Tông một vị ngưng thần cảnh trưởng lão, đều coi trọng Ngô Du thiên phú, đã từng muốn thu Ngô Du làm đồ đệ, bất quá về sau lại bởi vì nguyên nhân khác không giải quyết được gì. Nhưng cái này cũng nói Ngô Du tại phòng ngự một đạo phía trên, lĩnh ngộ xem như rất sâu. Mắt thấy chính mình dốc hết thể nội gần nửa linh lực một trường, lại bị Ngô Du nhẹ nhõm ngăn lại, lại thêm Ngô Du mở miệng niệm ai, Đường Sơn lại vội vừa tức phía dưới, suýt nữa một miệng lao huyết phun ra ngoài. Ngô Du chắp hai tay sau lưng, đầy mặt ngạo sắc đạo: "Ngươi còn lại một lần xuất thủ cuối cùng cơ hội. Lao Đông Tây, nắm chặt thời gian." "Ngươi?" Mặc dù Đường Sơn trong lòng lại khí, thế nhưng là hắn cũng biết mình cũng không phải người trước mắt đối thủ. Ngô Du gặp Đường Sơn chậm chạp không xuất thủ, trong lòng biết Đường Sơn là lại không cái khác công phạt chi năng, nhịn không được mở miệng châm chọc nói: "Làm sao còn chưa động thủ? Đã ngươi không động thủ, vậy ta thì xuất thủ." Lời còn chưa dứt, một cỗ cường đại kiếm ý liền từ Ngô Du trên thân bộc phát ra, hắn kiếm ý đúng là đã đạt đến ba thành kiếm ý trình độ. Đường Sơn vội vàng tế ra một cái màu xanh biếc tiểu thuẫn, muốn ngăn cản Ngô Du công kích. Nhưng theo một đạo kiếm quang lướt qua, tiểu thuẫn trong nháy mắt một phân thành hai, linh khí bị hủy. Đường Sơn đầu tiên là bị phản vệ chấn phun ra một ngụm máu tươi, sau đó bên ngoài cơ thể ngưng tụ mà thành linh lực bình chướng cũng bị kiếm quang chém vỡ. Bất quá may mắn, kiếm quang đi qua hai tầng phòng ngự ngăn cản, rơi vào Đường Sơn trên thân lúc, uy lực đã 10 đi thứ 9, chỉ ở Đường Sơn trên thân lưu lại một đạo không sâu không cạn kiếm thương. Nhưng hai người đã cao thấp biết liền. Gia chủ, lão gia chủ. Nhìn thấy Đường Sơn thụ thương, trung quanh Đường gia tử đệ nhịn không được mở miệng nói. Đường Sơn sắc mặt trắng bệch, thần sắc có chút hiệu quả nói: "Lão phu thua. Ruộng đất và nhà cửa khế đất ngày mai lão phu liền sẽ kém người đưa đến quân gia, đến mức 1 vạn viên linh thạch, mong rằng quân gia chủ cho lão phu một đoạn thời gian, để lão phu lại nghĩ biện pháp." Nói xong, Đường Sơn sắc mặt đã một mảnh sáng trắng. Có thể nói trải qua trận này, bọn hắn Đường gia nhiều năm qua tích lũy trực tiếp nhất chiều mất hết. "Ha ha ha ha, Đường lão tiền bối khách khí, đã Đường gia tạm thời không lấy ra đến nhiều linh thạch như vậy, cái kia bản gia chủ thì làm chủ, chậm phía trên thời gian nửa năm, trong vòng nửa năm Đường gia đem linh thạch thanh toán liền tốt." Quân Mạc Phách lối ha ha cười nói. Sau đó trên mặt định nọt nhìn về phía nằm ngang giữa không trung Ngô Du nói: "Tiểu chất không hổ là Vạn Kiếm Tông 8 kiếm tử một trong, chỉ là thoát phàm cảnh tu sĩ, một kiếm liền có thể thất bại." Ngô Du giờ phút này lại là không để ý đến Quân Mạc, mà chính là nhìn về phía Đường Sơn nói: "Làm sao? Chịu một kiếm thì không đánh? Thật coi ta Vạn Kiếm Tông đệ tử dễ khi dễ sao?" Nghe vậy chung quanh tu sĩ nhất thời đổi sắc mặt, ào ào kinh hoàng nhìn về phía Ngô Du. Đường Sơn cắn răng nói: "Vị này kiếm tử còn muốn lao phu như thế nào? Muốn ngươi như thế nào? Ngươi ra hai lần tay, bản kiếm tử tự nhiên muốn còn hai lần trước." Nói xong, Ngô Du trực tiếp ngang nhiên xuất thủ. Chỉ thấy Ngô Du trong tay linh kiếm lại tỏa sáng, sau đó một đạo kiếm quang sáng chói rơi xuống, lôi cuốn lấy ngàn vạn kiếm khí, hướng về Đường Sơn đánh tới. Thấy thế Đường Sơn sắc mặt đại biến, vội vàng xuất thủ muốn ngăn cản. Nhưng hoàn toàn không có hộ thân pháp bảo, hay không hộ thân thuật pháp Đường Sơn, đối mặt cái này đột nhiên một kiếm, lại như thế nào có thể cản. Mắt thấy kiếm quang sắp rơi xuống, Đường Sơn liền muốn mệnh tang tại chỗ. Một đạo thân ảnh bước vào đại điện này bên trong. "Xem ra ta tới ngược lại không muộn." Đường Bình mắt nhìn cái kia đỉnh trệ ở giữa không trung kiếm quang, nhấc vung tay lên nói: "Tản đi đi." Kiếm quang theo âm thanh mà tán. Ngô Du sắc mặt khó coi nhìn về phía Đường Bình, nhịn không được mở miệng nói: "Ngươi là người phương nào?" "Ta gọi Đường Bình, cũng là Đường gia người, thế nào?" Toàn trường tĩnh lại im lặng. Người nào cũng không nghĩ tới, Đường gia ngoại trừ Đường Sơn bên ngoài, lại còn có một vị thoát phàm cảnh cường giả, hơn nữa nhìn bộ dáng muốn so Đường Sơn thậm chí Ngô Du đều mạnh hơn nhiều. Dù sao nếu như không phải tu vi cao hơn Ngô Du rất nhiều, cũng vô pháp thuận miệng tán đi Ngô Du kiếm khí. Ngô Du hiển nhiên cũng là minh bạch điểm này, tại phát hiện mình vô luận như thế nào đều nhìn trộm không đến Đường Bình mảy may khí tức về sau, Ngô Du biết mình đây là gặp phải cao thủ. Trong lòng nhất thời sinh ra thoát đi chi niệm. Dường như nhìn ra Ngô Du muốn rời khỏi, Đường Bình nói khẽ: "Làm sao? Muốn đi? Thật coi Đường gia là ngươi muốn đến liền có thể đến, muốn đi liền có thể đi địa phương. Ngươi muốn làm gì? Ta cũng không ra hai chiêu, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta một chiêu, ta liền thả ngươi đi." "Tốt." Thế so với người yếu, Ngô Du rốt cục cảm nhận được vừa mới Đường Sơn cảm giác, chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Vụt. Một đạo kiếm quang lướt qua. Ngô Du tự cao cao siêu phòng ngự kiếm pháp, trong nháy mắt bị kiếm quang phá vỡ. Mắt thấy kiếm quang rơi xuống, Ngô Du coi như không chết cũng là trọng thương, một cái treo ở Ngô Du bên hông kiếm phủ đột nhiên sáng lên đồng dạng hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra, đón lấy Đường Bình kiếm quang. Hai đạo kiếm quang tương giao,
đúng là trên không trung đồng thời tiêu tán. Các ngươi vị kia lão tông chủ chế tác kiếm phủ, khó trách có thể cản ta một kiếm. Mặc dù không có thụ thương, thế nhưng là Ngô Du lại là sắc mặt trắng bệnh. Cái kia kiếm phủ là hắn thân là tám kiếm tử một trong, lão tông chủ ban tặng bảo mệnh chi vật, chỉ có đối mặt đủ để đem hắn chém giết lúc công kích, cái này kiếm phủ mới có thể bị phát động. Nói cách khác, nếu như không có kiếm phủ, vừa mới hắn chỉ sợ đã bị Đường Bình một kiếm giết. Người nào làm tổn thương ta Vạn Kiếm Tông kiếm tử? Đúng lúc này, mấy đạo kiếm quang theo trời một bên phong tới, rơi vào Ngô Du bên cạnh thân. Đại sư huynh, Tam sư huynh, Ngũ sư huynh. Người vừa tới không phải là người khác, chính là tám kiếm tử bên trong đệ nhất kiếm tử, thứ ba kiếm tử cùng thứ năm kiếm tử. Nguyên bản bọn hắn bốn người chính là thụ sư môn chi mệnh, đến đây phụ cận điều tra một việc, chỉ bất quá hắn tân đạo lữ đúng lúc là quân gia chi nữ. Cho nên tại đạo lữ khẩn cầu dưới, hắn mới đến đây giúp quân gia một lần, không nghĩ tới vậy mà bởi vậy dùng sư môn ban tặng kiếm phủ. Nhìn thấy ba vị sư huynh đến đây, Ngô Du cũng là có 10 phần lực lượng, chỉ hướng Đường Bình nói: "Ba vị sư huynh, chính là người này ỷ vào tu vi cao siêu, phải cứ cùng ta giao thủ, biết rõ ta Vạn Kiếm Tông kiếm tử, lại còn đối với ta tông nói năng lỗ mãng, trong ngôn ngữ đối lao tông chủ càng là có chút bất kính. Thật can đảm." Nghe vậy mấy tên kiếm tử nhất thời giận dữ, thấy thế Ngô Du trong lòng nhất định là hắn biết, cái này mấy tên sư huynh xem lão tông chủ như thầy như cha, khi biết Đường Bình đối lao tông chủ bất kính về sau, chắc chắn sẽ không dung tha Đường Bình. Chương 232: Đường kiếm tu. Chương 232: Đường kiếm tu. Dừng tay. Mắt thấy một trận đại chiến sắp nhấc lên, cầm đầu đệ nhất kiếm tử tại quan sát một chút Đường Bình về sau, sắc mặt đột nhiên đại biến, vội vàng ngăn cản cái khác hai tên kiếm tử. "Đại sư huynh, ngươi đây là ý gì? Người này can đảm dám đối với sư tôn bất kính, nhất định phải nghiêm trị." Ba kiếm tử mặt lộ vẻ nghi hoặc nói. Lại phát hiện luôn luôn tự cho mình siêu phàm, kiếm đạo ngạo cốt đại sư huynh, giờ phút này lại là mặt mũi tràn đầy rung động cùng vẻ sợ hãi. Hai tên kiếm tử tự nhiên không đốc, nhìn đến đại sư huynh bộ dáng này, coi như không biết xảy ra chuyện gì, cũng là đình chỉ thẳng hướng Đường Bình trung phong. Trung quanh chúng tu cũng là hiếu kỳ đánh giá ba tên kiếm tử cùng Đường Bình, tại bọn hắn cái nhìn Đường Bình còn trẻ như vậy, liền xem như tu vi không tầm thường, cũng tuyệt không phải ba tên kiếm tử đối thủ. Chỉ cần ba tên kiếm tử đem cái này đột nhiên xuất hiện đường ra thoát phàm chém giết hoặc là trọng thương, như vậy bọn hắn chưa hẳn không có cơ hội phản vệ được ra. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, làm bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra sự tình phát sinh. Vạn Kiếm Tông đệ nhất kiếm tử Ngô Mạc, bái kiến Đường kiếm tu. Chỉ thấy thân là Vạn Kiếm Tông đệ nhất kiếm tử Ngô Mạc, trực tiếp quỳ Đường Bình trước người, đúng là đối Đường Bình đi chỉ có đối tôn kính nhất sư trưởng mới có thể dùng đại lễ. Nghe vậy ba kiếm tử cùng năm kiếm tử giống như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, liền cũng không dám nhìn Đường Bình liếc một chút đồng dạng là bái nằm trên đất. Làm cho đại sư huynh được lớn như vậy lễ Đường kiếm tu, tự nhiên chỉ có một cái. Đó chính là bây giờ thanh danh vang dội Thiên Nguyên Tông chân truyền đệ tử, kiếm tu Đường Bình. Vị này chính là bị lão tông chủ xưng là kiếm đạo tu vi không tại lão phu phía dưới, chỉ ở lão phu phía trên, đừng nói là bọn hắn, liền xem như Vạn Kiếm Tông đương đại tông chủ tới, cũng muốn đối Đường Bình hành đại lễ. Bởi vì tại kiếm tu bên trong, đặt giả vi tiên, đặc biệt là tại Tam Tông vực nội, chân chính kiếm tu lắc đắc không có mấy, mỗi một vị kiếm tu đều là bọn hắn những thứ này tu kiếm người trưởng bối. Không nói trước Đường Bình cái kia nghe rợn cả người chiến tích, riêng là địa vị phương diện này, thì tuyệt không cho phép bọn hắn đối Đường Bình bất kính. Ngươi biết ta? Đường Bình cũng là hơi kinh ngạc nhìn về phía ba tên kiếm tử, nguyên bản hắn còn cho là mình muốn động thủ giáo huấn những thứ này kiếm tử một hai, nhưng là bây giờ xem ra, hắn thật đúng là không thể xuất thủ. Bẩm Đường tiền bối, vạn bối may mắn từng gặp Đường tiền bối bức họa. Thì ra là thế. Đường Bình khẽ gật đầu, nhìn đến chân dung của chính mình thật đúng là đã tại rất nhiều thế lực bên trong chuyển khắp, về sau xuất hành muốn đổi một chút dung mạo. Lúc này một bên Ngô Du trên mặt đã không có mảy may huyết sắc, chỉ còn lại có hoàn toàn trắng bệnh. Nguyên bản hắn lương tựa Vạn Kiếm Tông, lương tựa lao tông chủ, liền xem như tam đại tông môn cũng phải cho hắn mấy phần chút tình mọn, ai có thể nghĩ hôm nay đúng là đã như thế một khối tâm sát. Vị này chính là được xưng là ngưng thần cảnh vô địch tồn tại a, cũng là chính mình lão tông chủ xuất thủ, đều không nhất định là người này địch thủ. Hôm nay là ngươi cái này sư đệ đến ta đường ra gây sự, vốn nên nghiêm trị, xem ở quý tông lão tông chủ trên mặt mũi, liền buông tha người này một lần. Nghe vậy Ngô Du vừa mới thở dài một hơi, liền phát hiện Đường Bình tiếng nói bỗng nhiên nhất chuyển nói: "Bất quá ta phải nhắc nhở quý tông một chút, bực này tâm tư ác độc, mục vô tôn trưởng thế hệ, cũng không phải một cái kiếm tu hảo hẳn giống." Trong nháy mắt, vừa mới trên mặt khôi phục mấy phần huyết sắc Ngô Du, sắc mặt nhất thời biến đến trắng bệnh, cả người đều sững sờ ngay tại chỗ. Giờ phút này tại Ngô Du não hải bên trong chỉ có hai chữ: xong. Bị một vị đương đại kiếm tu như vậy phê bình, chờ hắn về tông về sau đừng nói cái này kiếm tử vị trí, liền xem như Vạn Kiếm Tông đệ tử thân phận đều có thể khó giữ được. Ngô Mạc liếc qua Ngô Du, trong lòng cũng là khẽ thở một hơi, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Ngô Du còn tính là hắn tộc đệ, tuy nhiên huyết thống quan hệ có chút xa, nhưng ở cái này tu tiên giới cũng miễn cưỡng có thể xưng một tiếng huynh đệ. Lúc trước Ngô Du nhập tông lúc, không ít thụ hắn chỉ điểm cùng ân huệ, nếu không phải như thế Ngô Du cũng không thể trở thành tám kiếm tử một trong. Chỉ là không nghĩ tới, chính mình cái này tộc đệ tính cách vậy mà như thế không chịu nổi. Hắn có thể sẽ không cho rằng là bởi vì Ngô Du đắc tội Đường Bình mới có thể như vậy đánh giá Ngô Du, bởi vì Ngô Du không xứng. Đối với kiếm tu mà nói, loại này chửi bới người khác sự tình, khinh thường làm. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vạn bối về tông về sau chắc chắn đem nguyên thoại truyền đạt cho tông chủ. Nói xong, Ngô Mạc cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục mở miệng nói. Đường tiền bối gần nhất phải chăng có nhàn hạ, gia sư vẫn muốn cùng Đường tiền bối trao đổi một chút kiếm đạo, nếu như Đường tiền bối nếu có nhàn hạ, tùy thời đều có thể đến ta Vạn Kiếm Tông, ta tông tất nhiên cả tông đón lấy. Tốt, nếu có nhàn hạ, Đường Mô nhất định tiến về. Nghe vậy Ngô Mạc nhất thời trên mặt vui vẻ, lần nữa hướng về phía Đường Bình một lễ về sau, liền dẫn mấy tên sư đệ rời đi. Lưu lại bởi vì rung động, mà yên tĩnh y mắng toàn trường chúng tu. Xem ra ngươi cái này đại điện cử hành cũng không thuận lợi. Đường Bình hướng về phía vừa mới lấy lại tinh thần Đường Sơn chậm rãi nói ra. Đường Sơn nghe vậy trên mặt lộ ra một vẻ khổ sở nói: "Là lão phu tự đại. Hắn một cái vừa mới đột phá thoát phàm cảnh tu sĩ, liên thoát phàm cảnh vốn có thực lực đều còn không có, liền nghĩ chỉnh hợp Bạch Lạc Thành, thực sự có chút lỗ mãng. Nếu như hắn không có gấp gáp như vậy, mà chính là trước dựa theo tổ tiên lưu lại truyền thừa, tiềm tu mấy năm, đem thực lực để thăng đến thoát phàm cảnh vốn có mức độ, như vậy trận chiến ngày hôm nay hắn tuyệt sẽ không như thế chật vật. Dù sao liền xem như tám kiếm tử, tại không có trở thành chân chính kiếm tu trước đó, thực lực đối với đồng giai tu sĩ cũng không có nghiền ép chi lực. Tiếp tục đi, hiện tại hẳn là không người ngăn cản ngươi chỉnh hợp Bạch Lạc Thành." Đường Bình đối với Đường Sơn chỉnh hợp Bạch Lạc Thành một chuyện, ngược lại là có chút đồng ý. Dù sao Đường gia gia đại nghiệp đại, muốn duy trì sở hữu tử đệ tu luyện, chỉ bằng vào lúc này cái này điểm địa bàn là tuyệt đối không đủ. Hắn cố nhiên có thể giúp Đường gia nhất thời, nhưng hắn không có khả năng vẫn luôn canh giữ ở Đường gia. Đường gia tiêu hao sở hữu tài nguyên cũng theo hắn nơi này lấy ra, bởi như vậy ngược lại sẽ chậm trễ hắn tu luyện. Đường Bình ngược lại là không có đi ngồi cái gì chủ vị, mà chính là ngồi ở tứ phòng một chỗ trống, nhắm mắt dưỡng thần. Thấy thế Đường Sơn cũng là trong lòng nhất định, sau đó mắt sáng như đốt quét hướng phía dưới chúng tu nói: "Chư vị nếu như còn có ý kiến có thể tại chỗ sách đi ra, như nếu không có, vậy thì mời chư vị trước lúc trời tối đem khế ước đưa tới, đợi đến ngày mai bình minh tờ mở sáng thời điểm, Bạch Lạc Thành cũng chỉ có thể có một thanh âm." "Vâng." Dù là phía dưới chúng tu lại không tình nguyện, nhưng vị tiểu mệnh vẫn là ào ào đứng dậy, cung kính hẳn là. Tam đại gia tộc gia chủ cũng là triệt để không có ý niệm phản kháng, đối với bọn hắn mà nói Vạn Kiếm Tông tám kiếm tử đã là bọn hắn trèo cao nhân vật rất giỏi. Thế nhưng là nhân vật như vậy, tại cái kia tên không biết từ chỗ nào đi ra Đường gia tu sĩ trước mặt, lại là trực tiếp lấy vãn bối chi lễ bái kiến. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, Đường Bình cũng không phải là cái gì thoát phàm cảnh tu sĩ, mà chính là truyền thuyết bên trong ngưng thần cảnh đại năng. Đây chính là có thể trực tiếp khai tông lập phái nhân vật, cho dù là đi tam đại tông môn, cũng là được tôn sùng là khách quý tồn tại. Bực này tồn tại ra mặt chỉnh hợp chỉ là một cái Bạch Lạc Thành, đừng nói bọn hắn, liền xem như tam đại tông môn đều không lời nói. Chương 233. Đại gia chủ. Chương 233, đại gia chủ. Đường gia có hai vị tiền bối như vậy cường giả, chỉnh hợp Bạch Lạc Thành, là chúng ta may mắn a. Không để cho chàng tử lạnh xuống, rất nhanh liền có thế lực mở miệng nói ra. Nghe vậy thế lực khác chẳng những không có lộ ra bất mãn, ngược lại cả đám đều có chút hối hận không có trước tiên mở miệng, vậy mà để người đọc trước. Dù sao hiện tại Đường gia thế nhưng là lúc này không giống ngày xưa. Một cái thoát phàm cảnh cường giả cố nhiên cường đại, nhưng cũng chưa chắc không có cách nào đối phó, khỏi cần phải nói, tại chỗ rất nhiều thế lực bên trong, liền không còn có một nhà đồng dạng có thoát phàm cảnh cường giả trấn giữ. Còn lại cũng có chút như là quân gia như vậy, nỗ lực chút đại giới có lẽ cũng có thể mời đến thoát phàm cảnh cường giả ra mặt. Thế nhưng là ngưng thần cảnh loại tu vi này cường giả, đã không phải là bọn hắn những thế lực nhỏ này có thể dung chuyện, thậm chí thì liền ngưỡng mộ cũng rất khó khăn. Ta Lý gia tự nguyện gia nhập Đường gia, chờ đợi Đường gia phân công. Ta Tụ Vân Bang cũng tự nguyện gia nhập Đường gia, về sau duy Đường gia vi tôn. Ta đại biểu Vạn gia tự nguyện gia nhập Đường gia. Phạm La Bạch Lạc Thành bên trong thế lực, giờ phút này hào hào đều lựa chọn tự nguyện gia nhập Đường gia. Bởi vì hiện tại không có mấy cái nhà thế lực là không tình nguyện, dù sao lưng tựa bắp đùi dễ làm sự tình. Mà Đường gia cái này cái bắp đùi, đã không thể dùng tầm thường bắp đùi để hình dung. Đừng nói Đường gia đưa qua đến để bọn hắn ôm, liền xem như hiện tại Đường gia không có chỉnh hợp Bạch Lạc Thành ý tứ, Bạch Lạc Thành bên trong rất nhiều thế lực, cũng sẽ nghĩ biện pháp bái nhập Đường gia môn hạ. Không vì cái gì khác, liền vì trên đầu có thể có một tôn ngưng thần cảnh cường giả bà bọc. Không có nhìn thấy bây giờ dù là không phải Bạch Lạc Thành thế lực, chỉ cần có thể làm chủ, cũng ào ào mở miệng nguyện ý bái nhập Đường gia môn hạ. Mà những cái kia không có mở miệng, cũng đều là tại liên hệ chính mình thủ lĩnh, sợ về sau lại đến, Đường gia thì không thu. Lúc này Đường Sơn ngồi tại thủ tọa, lại là mặt mũi tràn đầy cay đắng. Hắn uy bức lợi dụ phía dưới, vẫn còn có rất nhiều thế lực không phục, thậm chí có thế lực phản kháng, mà Đường Bình thậm chí cũng không từng mở miệng. Những thế lực này đều ào ào nguyện ý bái nhập Đường gia môn hạ, muốn gia nhập Đường gia. Tu tiên giới, thực lực vi tôn. Thoát phàm cảnh, tối thiểu nhất thoát phàm cảnh nhất trọng đối với hắn mà nói còn thiếu rất nhiều. Đường Sơn tại thời khắc này trong lòng đã có quyết định. Tốt. Đã chư vị nguyện ý gia nhập ta Đường gia cũng sẽ không làm tá ma giết lựa sự tình. Đường Phương, cụ thể công việc thì giao cho ngươi phụ trách. Nghe vậy Đường Thành Nhân đám người nhất thời biến sắc. Mà Đường Phương cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn về phía Đường Sơn, loại trường hợp này Đường Sơn không tự mình ra mặt, để hắn ra mặt, nó ý nghĩa không cần nói cũng biết. Thì liền Đường Bình cũng hơi hơi mở mắt nhìn về phía Đường Sơn, sau đó trong lòng hơi động, hướng về phía Đường Sơn đưa tin vài câu về sau, liền một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Vâng. Đường Phương tuy nhiên kinh ngạc, nhưng vẫn là phản ứng nhanh chóng đứng dậy hướng về phía Đường Sơn một lễ nói. Như là đã quyết định gia nhập Đường gia, tại chỗ thế lực cũng là cả đám đều bung ra tiếng lòng, bắt đầu ở đại điện phía trên nâng ly cạn chén, kết giao đồng đạo. Không khí một thời gian có thể nói là phi thường náo nhiệt, trò chuyện vui vẻ, đặc biệt là tại Đường Bình cùng Đường Sơn hai vị này phân đường rời bỏ về sau, không khí càng là đạt đến đỉnh phong. Dưới cây khô, Đường Bình yên tĩnh đứng thẳng dường như đang chờ cái gì. Ngươi để ta tới làm cái gì? Một đạo thân ảnh xuất hiện ở đình viện bên trong, Đường Sơn trong mắt đầy là phức tạp nhìn lấy Đường Sơn nói: "Chuyện hôm nay, ngươi có ý nghĩ gì?" Trầm mặc nửa ngày, Đường Sơn chậm rãi mở miệng nói: "Thực lực, nếu như hôm nay ta có thể trực tiếp trấn áp cái kia kiếm tử, thì không người dám mở miệng phản đối. Nếu như ta là ngưng thần cảnh cường giả, tên kia kiếm tử thậm chí cũng không dám ra ngoài mặt. Đến đón lấy ta sẽ tiếp tục bế quan tiềm tu, Đường gia thì giao cho Đường Vương. Tuy nhiên có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì ngươi, nhưng cũng coi là ta đối tứ phòng bồi thường, từ hôm nay trở đi, Đường gia thì lại không chi hệ phân chia. Đường gia, chỉ có một cái Đường gia." Đường Bình xoay người lại, nhìn về phía Đường Sơn nói:
nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời. Đồ vật trong này hẳn là có thể để ngươi có tư cách tại ngày sau thủ hộ được ra. Không thấy Đường Bình có động tác gì, một cái chữ vật giới liền trôi lơ lửng ở Đường Sơn trước mặt. Đường Sơn cũng không có khách khí, trực tiếp đưa tay đo lấy. Đi qua hôm nay một chuyện hắn mới hiểu được, tại tu tiên giới đạt giả vi sư, tại Đường Bình trước mặt hắn cũng bất quá là một cái hậu bối thôi. Không có đi xem xét chữ vật giới bên trong đồ vật, Đường Sơn trực tiếp đem chữ vật giới thu hồi, sau đó hướng về phía Đường Bình gật đầu nói: "Ta đi." "Tốt." Đường Bình đưa mắt nhìn Đường Sơn rời đi, đối với Đường Sơn hắn không có chút nào cảm tình, nhưng người này dù sao cũng là Đường gia trước mắt trừ hắn ra chiến lược tối cao người. Nếu là hắn ra cái gì ngoài ý muốn, có Đường Sơn tại, Đường gia cũng sẽ không được lại. Mà bồi dưỡng Đường Sơn, cũng là tại vì Đường gia ngày sau bồi dưỡng một cái thủ hộ giả. Hắn cho Đường Sơn những cái kia tài nguyên cùng truyền thừa, Đường Sơn coi như đặt chân không được ngưng thần cảnh, thế nhưng là thoát phàm cảnh cửu trọng vẫn là không có vấn đề. Đến lúc đó dựa vào hắn lưu lại đại trận, tại hắn không có ở đây tình huống dưới, liền xem như ngưng thần cảnh cường giả đột kích cũng không sợ chút nào. Một bên khác, Đường Sơn cũng tại đại điện kết thúc trước đó, xuất hiện ở trên đại điện. Gặp qua Đường lão tiền bối. Gặp qua Đường lão tiền bối. Tuy nhiên Đường Sơn vừa mới chưa có thể đánh bại Vạn Kiếm Tông kiếm tử, thế nhưng là hắn thoát phàm cảnh thực lực, nhưng cũng bày ra, chúng tu tự nhiên đối Đường Sơn tăng thêm mấy phần cung kính. Lão phu tổ chức đại điện, còn có một chuyện cuối cùng. Đường lão tiền bối mời nói. Nghe vậy không ít thế lực đều mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, chỉ có cái khác Tam đại gia tộc cùng Bạch Lạc Thành một số thế lực trong lòng có một chút suy đoán. Từ khi lão phu bế quan bắt đầu, Đường gia liền bắt đầu chia ra làm bốn, tên là một cái Đường gia kỳ thực có bốn cái Đường gia. Mà kể từ hôm nay, Đường gia liền chỉ có một cái Đường gia. Lại không chi hệ phân chia. Đại phòng chủ phòng Đường Thành Nhân, nhị phòng chủ phòng Đường Luận, tam phòng chủ phòng Đường Chí, tứ phòng chủ phòng Đường Vương. Nghe lệnh, bốn người liền vội vàng đứng lên, hướng về phía Đường Sơn quỳ xuống. Về sau, liền không có mấy cái phòng, các ngươi hiểu chưa? Chúng ta minh bạch. Còn có một việc, lão phu sau đó liền sẽ một lần nữa bế quan tu luyện, Đường gia sự vụ liền giao cho Đường Phương quản lý, từ Đường Phương tạm thay ra chủ chức, các ngươi có thể có ý kiến. Cần tuân gia chủ chi lệnh. Mặc dù Đường Thành Nhân mấy cái người bất mãn trong lòng, nhưng bọn hắn cũng biết, chỉ có để Đường Phương trở thành gia chủ, Đường gia mới có thể chính thức cường đại lên. Nếu không, cường đại lên cũng không phải là Đường gia, mà chính là Đường gia tứ phòng. Đường Sơn đi vào Đường Phương trước người, đem một cái nhạt lệnh bài màu bạc trang trọng giao cho Đường Phương nói. Đường Phương tiếp lệnh. Vâng. Đem gia chủ khiến giao cho Đường Phương trong tay về sau, Đường Sơn trong lòng đột nhiên bùng ra thở ra một hơi. Cái kia ban đầu vốn có chút ngăn chặn tâm cảnh, vậy mà tại thời khắc này sơ thông gia liên đối lấy Đường Sơn tu vi đều có chỗ tinh tiến. Phát giác được tự thân biến hóa Đường Sơn, trong lòng không khỏi vui vẻ, nhìn chung quanh một vòng về sau, trực tiếp lách mình rời đi đại điện đợi đến Đường Sơn rời đi. Đường Thành Nhân ba người thần sắc có chút phức tạp nhìn lấy tay cầm gia chủ lệnh Đường Vương, sau đó cùng nhau không người nói: "Chúng ta, bái kiến gia chủ." Chương 234: Hộ tộc đại trận. Hộ tông đại trận. Chương 234: Hộ tộc đại trận. Hộ tông đại trận. Trận lên. Ngay tại một đám khách mời kinh ngạc tại Đường gia chuyển biến, Đường Vương trở thành Đường gia tân gia chủ thời điểm, một đạo để bọn hắn trong nháy mắt lộ ra vẻ cung kính thanh âm, đột nhiên tại toàn bộ Bạch Lạc Thành bên trong vang lên. Chúng tu ào ào ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người mờ ảo đứng ở Đường gia trên không. Cùng lúc đó, từng đạo trận kỳ theo hư vô bên trong xuất hiện tại Đường gia các nơi, tỉ mỉ mấy cái đúng là chừng hơn ngàn nhiều. Giữa không trung, Đường Bình tay cầm hai cái cực phẩm linh thạch cấp tốc hấp thu trong đó linh lực, cho dù là cực phẩm linh thạch, trong đó linh lực giờ phút này cũng là đang nhanh chóng giảm bớt, nhưng chúng nó bổ sung lại là căn bản không sánh bằng Đường Bình thời khắc này tiêu hao. Năm tòa ngũ hành linh hải bên trong linh lực không ngừng vận chuyển, hướng về Đường Bình chủ linh hải bên trong quán thâu linh lực, mà những linh lực này lại phun ra ngoài, rót vào những cái kia tản mát tại Đường gia các nơi trận kỳ bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giờ phút này dù là phía dưới chúng tu không còn kiến thức cũng hiểu được, Đường Bình là tại bố trận, bố một cái bọn hắn không cách nào tưởng tượng đại trận, có thể làm cho một vị có thể là ngưng thần cảnh cường giả hao phí lớn như vậy đến bày ra trận pháp, lại làm sao có thể là cái gì đơn giản trận pháp? Cái này thế nào thấy giống như vậy hộ tộc đại trận? Hộ tộc đại trận. T. Trung quanh nhất thời vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Hộ tộc đại trận là hộ tông đại trận một loại vật thay thế, thường thường một số thực lực hùng hậu tu tiên gia tộc đều sẽ mua sắm bố trí. Cũng không biết đây là cái gì phẩm giai hộ tộc đại trận. Ta đoán chừng rất có thể là trung giai hộ tộc đại trận, đây chính là có thể tại ba tên thoát phàm cảnh cường giả duy trì dưới, ngăn cản ngưng thần cảnh cường giả ba canh giờ cường đại trận pháp. Không, trung giai hộ tộc đại trận không có khả năng để vị này tiền bối hao phí như thế chi lực, chỉ sợ tòa này hộ tộc đại trận cũng không phải là trung giai, mà chính là cao giai hộ tộc đại trận. Ngay tại chúng tu gào gào suy đoán cái này hộ tộc đại trận là mấy giai thời điểm, một lão giả nhưng từ mặt mũi tràn đầy si mê bên trong lấy lại tinh thần, nghe vậy lúc này nói ra: "Không, trận này cũng không phải là hộ tộc đại trận, mà chính là truyền thuyết bên trong hộ tông đại trận." "Cái gì? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng." Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới sóng to gió lớn, không có mấy tên tu sĩ tin tưởng, Đường Bình bày ra trận pháp là hộ tông đại trận. Bởi vì hộ tông đại trận tiêu hao cùng giá trị, đã không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng. Liên xem như những cái kia nắm giữ ngưng thần cảnh cường giả tông môn, trên cơ bản cũng không có mấy cái nắm giữ hộ tông đại trận. Chỉ có Vạn Kiếm Tông loại này truyền thừa đã lâu, trong môn ngưng thần cảnh cường giả không ngừng tông môn, mới có thể có đầy đủ tài nguyên đến thu thập cùng duy trì hộ tông đại trận. Mà Đường gia trước đó, sơ giai hộ tông đại trận, tại thối thể cảnh cùng nạp nguyên cảnh tu sĩ thêm lên linh thạch duy trì phía dưới có thể ngăn cản ba tên phía dưới ngưng thần cảnh tu sĩ công kích một ngày không ngại. Mà trung giai hộ tông đại trận, chỉ cần trong trận có một tên thoát phàm cảnh tu sĩ, như vậy dù là đến 10 tên ngưng thần cảnh tu sĩ, đều không thể công phá trận này. Thậm chí như chính là sung túc, trong trận có hơn 3 gã ngưng thần cảnh tu sĩ duy trì, mặc dù hóa anh cảnh cường giả cũng khó có thể công phá trung giai hộ tông đại trận. Như thế một tòa hộ tông đại trận, nhưng muốn so chỉ là một đầu ngưng thần cảnh chiến thú muốn chân quý nhiều. Theo lý thuyết, ngọc giản này phía trên là sẽ không xuất hiện hộ tông đại trận loại này có thể xưng cấp chiến lược bảo vật, chỉ bất quá khi đó Diệp Phong Trần cảm thấy Đường Bình cũng không có đổi lấy trận này tất yếu. Vì thể hiện ngọc giản phía trên bảo vật đến cỡ nào chân quý, lúc này mới đem hộ tông đại trận đặt ở ngọc giản phía trên. Lão phu tuy nhiên sở học nông cạn, nhưng dù sao nghiên cứu trận pháp nhất đạo trăm năm thời gian, làm thế nào có thể nhận sai cái này hộ tông đại trận. Vừa mới mở miệng lão giả nhìn thấy có người nghi ngờ, nhịn không được lạnh hừ một tiếng nói ra. Nghe vậy chung quanh tu sĩ ào ào nhìn về phía lão giả, nhất thời liền có tu sĩ nhận ra lão giả thân phận, vội vàng hướng về phía lão giả hành lễ nói: "Khổng đại sư." Không nghĩ tới hôm nay thì yến, đúng là đem Khổng đại sư cũng cho mời tới. "Là Khổng đại sư, gặp qua Khổng đại sư." Nghe đến lão giả tính danh, chung quanh tu sĩ nguyên một đám ào ào phản ứng lại, đều là khách khí hướng về lão giả hành lễ. Hiển nhiên vị lão giả này cũng là phụ cận có chút có tên trận pháp đại sư, mà vừa mới tên kia mở miệng chất vấn tu sĩ, cũng là vội vàng chắp tay nói: "Nguyên lai là Khổng đại sư, tại hạ có mắt như mù, mong rằng Khổng đại sư thứ tội. Ta tính là cái gì Thái Sơn, vị này tiền bối, mới thật sự là Thái Sơn a." Khổng đại sư nhìn về phía giữa không trung Đường Bình ngồi xếp bằng thân ảnh, trong mắt tràn đầy vẻ mơ ước. Nếu như có thể để hắn tham dự bố trí một lần loại này đẳng cấp trận pháp, vậy đối với hắn trận pháp nhất đạo tu hành, đem về có cực đại trợ giúp. Đương nhiên, liền xem như không có thể tham dự vào, chỉ là quan sát Đường Bình bố trận, Khổng đại sư cũng cảm giác mình được ích lợi không nhỏ. Hai viên cực phẩm linh thạch tại Đường Bình trong tay hóa thành cho tàn tiêu tán, Đường Bình vội vàng phục hạ một viên khôi phục linh lực đan dược, lại lấy ra hai cái cực phẩm linh thạch thả trong tay. Theo cái kia phủ đầy toàn bộ đường ra trận kỳ bộc phát sáng rực, một long một hổ hai đạo hư ảnh cũng xuất hiện ở đường ra trên không. Tại hư ảnh xuất hiện trong ngay mắt, một đạo tiếng kinh hô theo Khổng đại sư trong miệng truyền ra. Long hổ song hình. Đây có phải hay không là sơ giai hộ tông đại trận, đây là trung giai hộ tông đại trận. Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh lại im lặng. Trung giai hộ tông đại trận, đây chính là chỉ có Tam đại tông môn cùng như là Vạn kiếm tông như vậy cường thịnh tông môn mới có năng lực bày ra trận pháp. Có thể nói, toàn bộ đường ra giá trị đều không kịp đại trận này một thành. Bất quá Đường Bình lại là tịnh không để ý điểm ấy, lúc này long hổ hư ảnh tại Đường Bình linh lực điên cuồng quán thâu phía dưới đã kinh biến đến mức sinh động như thật. Giống bò hổ, long là thanh long, hổ là bạch hổ. Một đạo long âm, một tiếng hổ gầm, một mặt to lớn bình chướng từ trong hư không hiện lên, đem trọn cái đường ra đều bao phủ ở bên trong, sau đó lần nữa về vào hư không. Trận thành. Đường Bình sắc mặt tái nhợt từ giữa không trung đứng dậy, trong mắt hắn, đường ra đã bị một tầng bình chướng vô hình che chở. Cũng là không nghĩ tới bố trí xuống cái này trung giai hộ tông đại trận đối linh lực tiêu hao vậy mà như thế to lớn. Nếu không phải hắn đã sớm chuẩn bị, mà lại linh lực viễn siêu đồng giai tu sĩ, chỉ sợ hôm nay đại trận này liền muốn nửa đường hỏng mất. Bái kiến tiền bối. Bái kiến Đường tiền bối. Đây cũng là tu tiên gia tộc một chỗ tốt, đừng quản Đường Bình tên gọi là gì, dù sao gọi Đường tiền bối là được rồi. Chỉ thấy Đường Bình theo không rơi xuống, chung quanh tu sĩ thậm chí cũng không dám tiến lên lấy lòng, chỉ dám liền vội vàng hành lễ, đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Thấy thế Đường Bình nhấc vung tay lên nói: "Không cần đa lễ, vừa mới cái kia rồng ngâm hổ gầm, liền làm là vì này hiến thêm vinh dự đi." Nói xong Đường Bình căn bản không có cho những tu sĩ này cung duy cơ hội, liền cất bước hướng về Mộ Hà đi đến. "Đường đạo hữu, Mộ thành chủ, không biết Mộ thành chủ tìm ta đến đây vì chuyện gì?" Đường Bình gọn gàng dứt khoát mở miệng hỏi, hắn chỗ lấy không có trực tiếp rời đi, liền là bởi vì vừa mới Mộ Hà đột nhiên truyền tin tại hắn, nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Chương 235: Tạ ơn ngươi. Chương 235: Tạ ơn ngươi. Đường chân truyền. Thông môn thế nhưng là tìm ngươi tìm thật vất vả a. Chỉ thấy Mộ Hà đột nhiên vẻ mặt đau khổ nói ra, một bên nói còn một bên từ trong ngực lấy ra một phần mật lệnh, đưa cho Đường Bình nói: "Mật lệnh này vẫn là đoạn thời gian trước tông môn truyền đến, để cho ta lưu ý ngài tung tích, tông môn có chuyện quan trọng tìm ngươi." Đường Bình nghe vậy tiếp nhận mật lệnh, cẩn thận tra xét đi sau hiện thật đúng là tông môn có chuyện quan trọng tìm hắn, thế nhưng là từ khi hắn tấn công Vũ Trung bản thân bị trọng thương về sau, phân thân cũng nhận một chút ảnh hưởng, dứt khoát cũng bế đóng lại. Chỉ là không nghĩ tới tông môn vậy mà bởi vì tìm không thấy hắn, mà phát động bên ngoài rất nhiều đệ tử đến tìm kiếm hắn tung tích. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, hắn còn giống như thật không có cho tông môn báo cái bình an cái gì. Sau khi bị thương trực tiếp thì bế quan, với ai cũng không có thông báo một tiếng, duy nhất biết hắn tình huống cụ thể cũng liền một cái tiểu điêu, còn tại hắn phân thân bên người. Muốn đến nơi này, Đường Bình cũng là có chút dở khóc dở cười. Cho Mộ Hà nháy mắt, hai người trực tiếp lách mình rời đi đại điện, đi tới đường ra một chỗ nhàn rỗi tiểu viện bên trong. Tông môn tìm ta có chuyện gì? Vậy mà đều truyền lệnh đến Mộ thành chủ ngươi cái này. Kim Dương tông sứ giả đến, đoạn thời gian trước đã thông chi chúng ta Tam đại tông môn, đem tại sau 3 tháng cử hành giao đấu, căn cứ giao đấu kết quả tới phân chia 3 nhà tài nguyên. Tông môn vốn là muốn cho Đường Chân truyền ngươi xuất chiến thoát phàm cảnh giao đấu, kết quả lại liên lạc không được ngươi, đúng lúc tông môn Lâm Tích thật chuyển xuất quan, liền để Lâm Tích chân truyền xuất chiến thoát phàm cảnh giao đấu. Ngươi nói cái gì? Lâm Tích xuất quan? Đường Bình nhất thời mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Từ khi năm đó từ biệt, hắn cũng không nghĩ tới Lâm Tích lại có thể bế quan lâu như thế. Thậm chí hắn đều đã trở thành tông môn mới lên cấp chân truyền, đều không thể nhìn thấy Lâm Tích một mặt, đương thời hắn còn vì thế cố ý tìm tới Diệp Phong Trần, kết quả được cho biết Lâm Tích tại một chỗ phong bế bí cảnh bế quan tu luyện, ngoại trừ lao tổ bên ngoài, người nào cũng không thể tiến vào. Còn có thời gian 3 tháng, đầy đủ ta bản thể khỏi bệnh quay trở về, ta cái này phân thân hiện tại thì chạy trở về. Không đúng. Mộ Hà đột nhiên mở miệng nói ra. Ngay lúc đó 3 tháng ước hẹn, đã là hơn 2 tháng trước, tính toán thời gian, khoảng cách giao đấu tổ chức, cũng liền mấy ngày này công phu. Đường Bình sắc mặt khẽ giật mình, còn thừa lại mấy cái ngày, hắn bản thể thương tổn căn bản là không có cách khỏi bệnh. Mặc kệ, trước chạy về tông môn, nhìn thấy Lâm Tích lại nói: "Ta đi trước một bước, đa tạ mộ thành chủ bẩm báo." Lời còn chưa dứt, Đường Bình thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Mộ Hà vừa mới kịp phản ứng, chân trời cũng chỉ còn lại có một đạo tử quang, đó là tiểu điêu vội vàng đuổi theo thân ảnh. Đường chân truyền. Lâm Tích thật truyền cho bọn họ đã lên đường đi đến giao đấu chi địa, không tại tông môn ba. Đi gấp gáp như vậy làm gì, lời nói đều không cho người nói hết. Giữa không trung, Đường Bình trực tiếp gọi ra một thanh linh kiếm giẫm tại dưới chân, toàn lực vận chuyển thể nội linh lực kiếm khí, hướng về phường thị phương hướng bay đi. "Ngươi, chậm, điểm." Một đạo thở hổn hển thanh âm tại Đường Bình đáy lòng vang lên, Đường Bình nghe tiếng sững sờ, vội vàng ngừng ngay tại chỗ. Sau một lát, chỉ thấy tiểu điêu thở hồng hộc theo tới, khắp khuôn mặt là oán giận nói: "Ngươi có phải hay không lại vong bản mất điêu? Thật sự là có chút chuyện gì trước hết quên điêu, muốn không phải nó mượn nhờ liên hệ trực tiếp tại Đường Bình đáy lòng truyền âm, chỉ sợ lần này nó lại bị rơi xuống." "Không có không có, ta chỉ là có chút việc gấp phải chạy về tông môn một chuyến." Đường Bình vội vàng chê cười ôm lấy tiểu điêu, sau đó không dám có chút chỉ hoan hướng về phường thị bay đi. Sau một lúc lâu, một đạo ngự kiếm phi hành thân ảnh trực tiếp tuân lật trời nguyên tông cấm lệnh, tại phường chợ trên không bay về phía, rơi thẳng vào trước truyền tống trận, đem một bọc nhỏ linh thạch ném cho bên cạnh trận mắt hốc mồm Thiên Nguyên Tông chấp sự nói: "Khởi động trận pháp, tiễn ta về tông." Cái kia chấp sự cũng là phản ứng cấp tốc, liên một chút liền nhận ra người vừa tới không phải là người khác, chính là tông môn đoạn thời gian trước hạ lệnh tìm kiếm Đường Bình. "Vâng." Đường chân truyền. Không chút do dự, chấp sự thì khởi động truyền tống trận đài, nương theo lấy một đạo linh quang lướt qua, Đường Bình thân ảnh cũng biến mất tại trận trên đài. Bạch. Ngay tại Đường Bình truyền tống rời đi tiếp theo một cái chớp mắt, mấy đạo tản ra thoát phàm cảnh khí tức Thiên Nguyên Tông tu sĩ đi tới truyền tống trận trước đài, một người cầm đầu nhìn về phía chấp sự nói: "Vệ chấp sự, vừa mới người kia làm trái tông môn cấm lệnh, ngươi làm sao còn thả người kia rời đi?" "Đó là Đường chân truyền." "Cái gì? Lại là Đường chân truyền?" Mấy tên thoát phàm cảnh tu sĩ trên mặt ảo ảo lộ ra một vẻ hối hận sắc, nhịn không được mở miệng nói: "Đáng tiếc, không thể nhìn thấy Đường chân truyền một mặt, đây chính là được xưng là hóa anh cảnh phía dưới vô địch Đường kiếm tu a." "Đúng vậy a." Lúc này Đường chân truyền vội vàng chạy về tông môn, chẳng lẽ là vì Tam Tông thi đấu một chuyện? Ngoại trừ việc này, đoán chừng cũng không có việc gì làm cho Đường chân truyền vội vàng như thế. Thiên Nguyên Tông bên trong, phụ trách trông coi trận đài Thiên Nguyên Tông chấp sự, chỉ là nhìn đến trận trên đài có linh quang lướt qua, sau đó liền bóng người đều không có nhìn thấy, Đường Bình liền đã biến mất tại trận đài phía trên. Một đường không có ngừng, Đường Bình trực tiếp bay hướng Thiên Nguyên đại điện. Làm Đường Bình đi vào Thiên Nguyên đại điện thời điểm, đại điện bên trong vừa vặn đứng đấy một đám trưởng lão phong chủ, xem bộ dáng là tại thương nghị cái gì. "Tông chủ, Kim Dương Tông đột nhiên muốn tham chiến, hiển nhiên là muốn mượn này ngang nhúng một tay, cướp đoạt chúng ta ba tông tài nguyên a." Tuy nhiên Kim Dương Tông chỉ nói bọn hắn thì là muốn lịch luyện một chút môn nội đệ tử, không tham dự thắng bại, thế nhưng là nếu quả thật để Kim Dương Tông thắng nổi ta Tam Tông, vậy bọn ta lại làm sao có thể không đem tài nguyên chắp tay dâng lên. "Ai?" Ngay tại một đám trưởng lão than thở thời điểm, một đạo thân xuyên bạch bào, được sát thông thông thân ảnh trực tiếp xông vào đại điện. Phát hiện người tới trưởng lão, còn chưa kịp mở miệng răng dạy, liền nhất thời trừng lớn hai mắt, mở miệng hoảng sợ nói: "Đường chân truyền." Nghe tiếng nguyên bản ồn ào đại điện nhất thời yên tĩnh lại, từng đôi mắt toàn bộ rơi vào Đường Bình trên thân. Đường Bình cười ha hả hướng về phía tất cả trưởng lão một lễ nói: "Để chư vị lo lắng, Đường Mỗ về đến rồi." "Đường chân truyền, ngươi thật đúng là để bản tông chủ dễ tìm a." Nhìn thấy Đường Bình không ngại trở về, Diệp Phong Trần cũng rõ ràng nhất thở dài một hơi, trực tiếp theo điện thủ đứng dậy chào đón nói ra: "Đích thật là đệ tử sơ sẩy, hôm đó chém giết Vu Trung về sau, đệ tử người cũng bị thương nặng, tìm địa phương bế quan liệu thương cũng chưa kịp truyền tin tông môn. Nếu không phải ta cái này phân thân bên ngoài đụng phải đồng môn, chỉ sợ còn không biết Tam Tông thi đấu một chuyện. Vô luận như thế nào Đường chân truyền ngươi có thể bình an về tông chính là chuyện tốt, đợi đến Tam Tông thi đấu sau đó, tông môn ổn thỏa vì ngươi ăn mừng chém giết Vu Trung chi công." "Không cần, ta chuyến này là vì thay đồng môn báo thủ, mà không phải vì công văn mà đi." Diệp Phong Trần nghe vậy thân thể run lên, ánh mắt trịnh trọng hướng về phía Đường Bình gần từng chữ: "Ta thay tông môn đồng môn, ta ơn ngươi. Ta cũng thay không nhi, ta ơn ngươi." Những lời này là Diệp Phong Trần dưới đáy lòng nói. Chương 236. Về tông. Chương 236. Về tông. "Ta lần này vội vàng gấp trở về, còn chưa từng hiểu rõ Tam Tông thi đấu tình huống, làm phiền tông chủ cáo chi." Diệp Phong Trần trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra: "Nguyên bản Tam Tông thi đấu là Tam Tông phân biệt phái ra một tên hóa anh cảnh cường giả, mà ngưng thần cảnh, thoát phàm cảnh cùng thối thể cảnh thì là đều phái ra hai tên tiến hành giao đấu. Tam Tông hóa anh bên trong, người thắng có thể được toàn bộ tài nguyên bốn thành. Sau đó mỗi cái cảnh giới người thắng có thể đến hai thành tài nguyên. Quy tắc này ngược lại là thẳng hợp tình hợp lý, tổng cộng có bốn vòng tài nguyên có thể tranh đoạt, mà lại nhất tông chiếm lấy sở hữu tài nguyên tình huống cũng rất khó xuất hiện. Càng quan trọng hơn là, cứ như vậy Tam Tông về sau ma sát cũng sẽ giảm bớt rất nhiều." Bất quá Đường Bình lập tức liền phát hiện một tia không đúng, mở miệng dò hỏi: "Nguyên bản?" "Không sai." Diệp Phong Trần than nhẹ một tiếng nói: "Ta triệu tập đại gia đến đây, chính là vì thương nghị việc này. Cái kia Kim Dương Tông đột nhiên thay đổi, muốn để môn hạ đệ tử cũng tham dự vào giao đấu bên trong. Nếu để cho Kim Dương Tông đệ tử tham dự vào, cái kia biến số nhưng là nhiều hơn. Nếu như Kim Dương Tông chỉ là tham chiến còn tốt, thế nhưng là Kim Dương Tông luôn miệng nói không tham dự tài nguyên phân chia, nhưng đến sau cùng Kim Dương Tông đệ tử thật đại thắng mấy trận, chúng ta cũng không thể không đem tài nguyên chắp tay nhường cho." Đường Bình lông mày nhíu lại nói: "Tông môn hiện tại xuất chiến nhân tuyển làm sao định? Hóa anh cảnh chi chiến chúng ta không có quyền can thiệp, toàn bộ giao cho lão tổ định đoạt, đến mức ngưng thần cảnh bên trong, phân biệt từ Đan Nông điện chủ cùng Cổ Cốc Thật truyền bọn hắn hai người tham chiến. Thoát phàm cảnh là từ Lâm Tích chân truyền cùng như hôm nay Nguyên Bảng đệ nhất Nhăn Hưng hai người tham chiến, mà thối thể cảnh bên trong lại có Sơn Hợp cùng một tên khác đệ tử tham chiến.
Tích Nhi nàng khi nào ra quan? Hiện tại Tích Nhi ở đâu? Nghe vậy Đường Bình liền vội vàng hỏi. Lâm Tích Chân truyền sớm tại mấy ngày trước liền theo tông môn đội ngũ đi đến thi đấu cử hành chi địa. Tích Nhi đã đi. Đường Bình sắc mặt sững sờ, sau đó ngược lại hỏi. Thi đấu cử hành chi địa ở đâu? Đã ta trở về, cái kia tham chiến danh ngạch phải chăng có thể thay đổi? Ta cùng Tích Nhi cùng nhau tham gia thoát phàm cảnh chi chiến. Đường Chân truyền có thể tham chiến tự nhiên là không còn gì tốt hơn, ta lập tức chuyển tin Đan Nông địa chủ, điều chỉnh xuất chiến nhân tuyển.
Tốt.
Thi đấu cử hành chi địa ở đâu? Ta hiện tại thì chạy tới. Thương Nguyên Tiên Thành. Giữa không trung, Đường Bình bản thể thân hình bỗng nhiên nhất chuyển, cấp tốc hướng về một chỗ phường thị bay đi. Vô luận là Tam Tông cái nào nhất tông cảnh nội phường thị, đều có tiến về Thương Nguyên Tiên Thành truyền tống đại trận. Vì tốc độ nhanh nhất chạy tới Thương Nguyên Tiên Thành, Đường Bình thậm chí trực tiếp biến hóa thân hình, đi tới Phong Hổ Môn nắm trong tay phường thị. Loại này ngưng thần cảnh cường giả đều hiếm thấy phường thị, tự nhiên không có người nào có thể phát hiện Đường Bình thân phận, Đường Bình cũng không có tâm tình quan sát Phong Hổ Môn phường thị cùng chính mình tông môn phường thị khác nhau. Trực tiếp đi tới ở vào trong phường thị truyền tống trận trên này. Bởi vì Tam Tông thi đấu sắp triệu khai nguyên nhân, các nơi tán tu đều ào ào nghe tin mà đến, cho nên tiến về Thương Nguyên Tiên Thành truyền tống trận rất nhanh liền đứng đủ người. Theo gió Hổ Môn đệ tử thôi động trận pháp, tại một trận trời đất quay cuồng về sau, Đường Bình đi tới đã lâu Thương Nguyên Tiên Thành. Tuy nhiên cách hắn lần trước đến không có quá khứ bao lâu, nhưng Đường Bình lại phát hiện Thương Nguyên Tiên Thành cùng trước đó rõ ràng không giống nhau lắm. Biến hóa lớn nhất chính là trong đó tu sĩ số lượng. Có thể nói đầy đường vừa đi vừa về hành tẩu tu sĩ, mà lại tu vi cũng so trước đó muốn cao hơn rất nhiều. Ngắn phút chốc, Đường Bình thậm chí liền phát hiện không thấp hơn 5 người thoát phàm cảnh tu sĩ, thậm chí cách đó không xa còn có ngưng thần cảnh tu sĩ khí tức gần ẩn chuyển đến. Xem ra Tam Tông thi đấu hoàn toàn chính xác hấp dẫn không ít người đến đây, vẫn là trước tìm đồng môn hỏi một chút, Tích Nhi bọn hắn ở đâu. Ánh mắt hơi quét qua, Đường Bình liền phát hiện một tên người mặc nội môn đệ tử áo bào Thiên Nguyên Tông đệ tử, một bước phóng ra, Đường Bình liền đi tới cái này ngay tại đi dạo đệ tử bên cạnh. Vị này sư đệ, có thể hay không cáo chi ta tông môn tham chiến đệ tử, giờ phút này đều ở đâu? Cái này Thiên Nguyên Tông đệ tử hiển nhiên là bị đột nhiên xuất hiện Đường Bình cho giật nảy mình, sau khi tính hồi lại, không khỏi trên dưới đánh giá Đường Bình một vòng, có chút chất vấn mở miệng nói: "Ngươi cũng là Thiên Nguyên Tông đệ tử, ta vì sao không có tại tông môn gặp qua ngươi, ngươi đệ tử minh bài đâu?" Đường Bình nghe vậy sững sờ, cái này mới nhớ tới chính mình biến đổi thân hình, bất quá làm phía dưới nhiều tu sĩ như vậy tại, Đường Bình còn không muốn để cho chính mình tồn tại cái này a sớm bạo lộ ra. Sau đó trong lòng hơi động nói: "Ta tự nhiên là Thiên Nguyên Tông đệ tử, bất quá lâu dài bên ngoài, đây không phải nghe nói muốn tiến hành Tam Tông thi đấu, lúc này mới vội vàng chạy đến, cái này là ta đệ tử minh bài." Nói xong, Đường Bình lấy ra chính mình đệ tử minh bài ở tại trước người nhoáng một cái kia lóe ra chân truyền hai chữ lệnh bài, giờ phút này tại Đường Bình trong tay đã biến thành phổ thông bộ dáng hoạch tâm đệ tử minh bài. Phát giác được minh bài phía trên cái kia không thể làm giả khí tức, Thiên Nguyên Tông đệ tử thần sắc nhất thời nghiêm một chút nói: "Nguyên lai sư huynh đúng là tông môn hoạch tâm đệ tử, sư đệ mắt vụ về, mong rằng sư huynh chớ trách. Hiện tại sư đệ có thể nói cho ta biết, tông môn trước tới tham gia Tam Tông thi đấu đệ tử đều ở nơi nào đi?" "Đương nhiên có thể, sư huynh thế nhưng là tại tham chiến nhân tuyển bên trong nhận biết có người con sao?" Nghe vậy Đường Bình hơi sửng sở, sau đó cười gật đầu nói: "Không sai, trong đó tham chiến đệ tử vừa vặn có ta quen biết bạn cũ."
"Tốt,
sư đệ ta cũng không có việc gì, liền dẫn sư huynh tiến về bọn hắn nơi trú đóng đi." "Làm phiền sư đệ." Đường Bình cũng không có khách khí, trực tiếp ở tên này Thiên Nguyên Tông đệ tử chỉ huy dưới, hướng về tiên thành trung ương đi đến. Sau một lát, một mảnh tọa lạc tại ở giữa tòa tiên thành sân nhỏ, xuất hiện ở Đường Bình trước mắt, nhìn trước mắt chiếm diện tích cực lớn sân nhỏ, Đường Bình trong mắt lóe qua một vẻ chấn động nói: "Đây đều là tông môn địa bàn." "Không sai, nơi này là tông môn tại Thương Nguyên Tiên Thành trụ sở, trừ cái đó ra, tông môn tại cái khác mấy chỗ còn có vài miếng chỗ, bất quá chỗ đó cũng là dùng để xây dựng cửa hàng."
T.
Cho dù là Đường Bình kiến thức rộng rãi, nghe vậy cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này Thương Nguyên Tiên Thành trung ương là cái gì địa giới? Dùng tấc đất tấc vàng để hình dung, đều có chút thiếu đi. Đừng nói lớn như vậy một mảnh sân nhỏ, cũng là một gian phòng nhỏ có thể nói đều là có giá trị không nhỏ. Tông môn trụ sở, chỉ có tông môn hạch tâm đệ tử trở lên cùng chư vị trưởng lão điện chủ mới có thể có phía trên một gian tinh thất, giống sư đệ ta như vậy nội môn đệ tử, chỉ có thể ban ngày ở trong đó, buổi tối chỉ có thể chính mình tìm khác chỗ hắn nghỉ ngơi. Đối với cái này Đường Bình ngược lại là phi thường lý giải, dù sao tông môn đệ tử đông đảo, nếu như không nhiều hơn hạn chế, chỉ sợ trụ sở này đã sớm kín người hết chỗ. Thế nhưng là coi như thế, lúc này tông môn trụ sở bên trong cũng là người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Ngay tại Đường Bình dự định đi vào tông môn trụ sở thời điểm, trong đó đột nhiên truyền đến một trận bạo động. Mau nhìn, là chuyến này tham chiến đệ tử, là Sơn Hợp Sư Minh. Sư Minh cũng là lần đầu tiên lộ diện. Sơn Hợp. Đường Bình đột nhiên khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới Diệp Phong Trần đã từng nói, tham chiến nhân tuyển bên trong còn thật có Sơn Hợp tên. Gia hỏa này khôi phục tu vi rồi, chương 237. Cuối cùng gặp nhau. Chương 237, cuối cùng gặp nhau. Sơn Hợp, lúc trước Thiên Nguyên bảng đệ nhất, bất quá bởi vì tu luyện dẫn đến nguyên một tòa thôn xóm bị hủy mà lưu lại tâm ma. Tại Đường Bình tranh đoạt Thiên Nguyên bảng đệ nhất đại chiến bên trong, bị Đường Bình điểm tỉnh tâm ma, tại Đường Bình dẫn đạo dưới, phế bỏ một thân tu vi, tiến về lúc trước thôn xóm bị hủy địa phương, trọng kiến thôn xóm. Bây giờ mười mấy năm qua đi, xem ra này người đã giải quyết xong tâm ma của mình. Trong lòng một bên nghĩ tìm, Đường Bình một bên hướng về trụ sở cửa lớn đi đến. Thật vừa đúng lúc, vừa vặn dòng người đem trụ sở cửa lớn cho chắn đến cực kỳ chặt chẽ, để Đường Bình căn bản không có đi vào địa phương. Mà bên trong, Sơn Hợp đang cùng bên cạnh đồng môn trò chuyện với nhau cái gì, một đạo để hắn khắc trong tâm khảm thanh âm, theo cửa lớn phương hướng chuyển đến. "Chư vị sư đệ sư muội còn xin nhường một chút." Đây là hắn thanh âm.
Sơn Hợp nhất thời mở to hai mắt nhìn, liền vội vàng chuyển người hình nhìn về phía cửa lớn phương hướng. Không qua hắn ánh mắt đồng dạng bị Đông Đảo Thiên Nguyên Tông đệ tử chặn lại. Ngay tại Sơn Hợp dự định để chúng đệ tử tránh ra thời điểm, một đạo thân ảnh đúng là trực tiếp phóng qua trụ sở cửa lớn cùng người nhóm, đi tới trụ sở bên trong đường bình quay người nhìn về phía mãnh liệt biển người, có chút bất đắc dĩ lắc đầu tự đủ. Thông môn lần này tới đệ tử thật đúng là không ít. Đường Bình. Sơn Hợp đột nhiên hướng về phía Đường Bình hô một tiếng, để Đường Bình vô ý thức nhìn về phía Sơn Hợp. Nhìn thấy Đường Bình quay đầu nhìn qua, Sơn Hợp khẽ miệng một phát nói: "Ta liền biết là ngươi, ta bộ dáng này ngươi đều có thể nhận ra được." Đường Bình cũng là một mặt kinh ngạc, hắn lúc này có thể là một bộ thù đại khổ sâu chất phát thanh niên hình tượng, lại thêm hắn không có lộ ra ngoài khí tức bình thường người căn bản là không có cách phát giác thân phận của hắn. "Ha ha, từ khi giải khai tâm ma về sau, ta tâm cảnh cũng tăng lên rất nhiều, ta cảm thấy là ngươi, đó chính là ngươi." T. Đường Bình nhịn không được có chút lê răng, cái này tâm cảnh chỉ sợ đều đạt tới viên mãn chi cảnh đi, hắn mới miễn cưỡng đạt tới kiếm tâm đại thành a. Như là đã bị người nhận ra được, Đường Bình cũng không biến đổi nữa thân hình, trực tiếp khôi phục nguyên bản hình dạng, cái này khiến vừa đi theo hắn chui vào tên kia nội môn đệ tử trong nháy mắt thì sững sờ ngay tại chỗ. "Đường, Đường chân truyền." Nương theo lấy một đạo kinh hô, nguyên bản tạp nhạp trụ sở cửa lớn, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Từng tia ánh mắt đều rơi vào tên đệ tử kia trên thân, tên đệ tử kia có chút cứng ngắc kịp phản ứng, chỉ hướng Đường Bình nói: "Tại cái kia." Tiếp theo một cái chớp mắt, mọi ánh mắt đều rơi vào Đường Bình trên thân. Thật là Đường chân truyền. Đường chân truyền về đến rồi. "Đường kiếm tu, Đường chân truyền ngài thương thế khôi phục như thế nào? Đường chân truyền ngài có thể hay không tham gia lần này Tam tông thi đấu?" Từng tiếng kinh hô từ chung quanh đệ tử trong miệng truyền ra, Đường Bình chính mình cũng không biết, hắn tại tông môn danh vọng, đã tại hắn chém giết Vu Trung vì đồng môn báo thù về sau, đạt đến một cái đỉnh phong. Vu Trung là bậc nào tồn tại? Cái kia được công nhận ngưng thần cảnh đỉnh tiêm cương giả, là trải qua vô số sinh tử đại chiến đặt vững địa vị. Càng là phong hổ môn trừ bỏ hóa anh cảnh môn chủ bên ngoài, ngưng thần cảnh cường giả bên trong mặt bài nhân vật. Cho dù là toàn bộ Thiên Nguyên Tông bên trong, đều không có một tên ngưng thần cảnh dám đánh cược, chính mình là Vu Trung đối thủ. Liền xem như không có khôi phục thương thế trước đó biên tu nhiên đều không dám nói thế với. Cũng là loại này cấp bậc đỉnh tiêm cương giả, lại tại tập giết bọn hắn Thiên Nguyên Tông một tên ngưng thần cảnh trưởng lao về sau, bị Đường Bình tìm tới cửa, ngay trước hắn tộc nhân trước mặt, đem chém dưới kiếm. Như vậy phong thái, như vậy bá khí, có thể nói, chỉ cần Đường Bình một tiếng hiệu lệnh, toàn bộ Thiên Nguyên Tông tám thành trở lên đệ tử đều sẽ nghe lệnh. Dù Diệp Phong Trần mà nói tới nói, đây mới là tông môn chân chính chân truyền đệ tử. Chỉ bất quá bởi vì Đường Bình lâu dài bên ngoài, liền xem như về tông cũng phần lớn đều đang bế quan, cho nên trong nội môn tươi có đệ tử gặp qua Đường Bình. Thậm chí lần này tham chiến nhân tuyển bên trong, đều không có Đường Bình thân ảnh, điểm ấy cũng để cho vô số đệ tử làm bất mãn, bất quá khi biết Vu Trung trước khi chết phản công dẫn đến Đường Bình sau khi trọng thương, bất mãn cũng ào ào hóa thành lo lắng, điều này cũng làm cho Đường Bình càng thần bí. Nhưng là bây giờ, Đường Bình đột nhiên xuất hiện ở bọn hắn trước mặt, làm sao có thể để bọn hắn không kích động đâu. Đường Bình thấy thế cũng không hề rời đi, mà là nhằm vào lấy chúng đệ tử chắp tay một lễ nói: "Đa tạ chư vị đồng môn lo lắng, Đường Mộ đã đứng ở chỗ này, tự nhiên là vô sự, đến mức tham chiến, bực này Tam tông thị yến, Đường Mộ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ." "Tốt, vậy chúng ta liền đợi đến Đường chân truyền ngài đại triển thần uy, trấn áp Tam tông." Đường Bình đối với cái này chỉ có thể đáp lại mỉm cười, tuy nhiên hắn cũng không muốn qua trường, nhưng loại tình huống này, hắn lại làm sao có thể giải người khác chí khí diệt chính mình uy phong. Bất quá Đường Bình không có chậm trễ bao lâu, mà là nhằm vào lấy Sơn Hợp khẽ gật đầu về sau, liền thân hình lóe lên, biến mất tại đám người ở trong. Bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ, để hắn rất tin tưởng mà lại cực kỳ hoài niệm khí tức. Một tòa an tĩnh trong tiểu viện. Bởi vì trận pháp ngăn cản, vô luận ngoại giới cỡ nào ồn nào, trong tiểu viện đều là vô cùng an tĩnh. Lâm Tích ngồi tại tiểu viện ghế đá phía trên, có chút thất thần nhìn hướng chân trời Đường sư huynh. "Ngươi ở đâu? Ngươi có phải hay không còn tại một nơi nào đó yên lặng liệu thương? Tích Nhi đã xuất quan, thế nhưng là Tích Nhi lại không có thể tìm tới ngươi." "Tích Nhi, rất nhớ ngươi." Cái kia tích xúc đã lâu tưởng niệm, tại Lâm Tích sau khi xuất quan càng khó có thể ức chế. Nếu như không phải tông môn hiện tại cần nàng tham gia Tam tông thi đấu, đồng thời hướng nàng liên tục cam đoan Đường Bình không ngại, như vậy nàng hiện tại đã đang tìm kiếm Đường Bình trên đường. Dù là tìm biến sơn hải, nàng cũng phải tìm đến chính mình Đường sư huynh. "Đường sư huynh, Tích Nhi thật rất nhớ ngươi." "Tích Nhi, sư huynh cũng rất muốn ngươi." Một đạo ôn nhuận thanh âm theo Lâm Tích trên thân vang lên. Lâm Tích thân thể mềm mại run lên, có chút không dám tin tưởng xoay người. Không thay đổi. Dù là mười mấy năm qua đi, nàng Đường sư huynh vẫn là một chút cũng không thay đổi. Vẫn như cũng là mày kiếm mắt sáng, vẫn như cũng là thần thái phi dương. "Đường sư huynh." To như hạt đậu nước mắt không cầm được theo Lâm Tích gương mặt trượt xuống, nhìn đến Đường Bình một trận đau lòng đưa tay đem Lâm Tích ôm vào lòng, Đường Bình vỗ nhẹ nhẹ lấy Lâm Tích lưng, ôn nhu nói: "Ta tại, để ngươi lo lắng." "Đường sư huynh, ngươi có biết hay không trong khoảng thời gian này ta nhớ bao nhiêu ngươi?" "Ta biết, ta Tích Nhi nhất định rất muốn ta." Hai người cảm tình cũng không có bởi vì nhiều năm không thấy mà mờ nhạt, ngược lại tại đi qua thời gian lắng đọng về sau, càng ngày càng nghiêm trọng. "Đường sư huynh, trong khoảng thời gian này ngươi là thụ thương sao? Ta làm sao liên hệ đều liên lạc không được ngươi, ta cầu sư phụ, cầu tông chủ, để bọn hắn vận dụng tông môn bên ngoài tất cả lực lượng đi tìm ngươi. Thế nhưng là vẫn luôn không có tin tức của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa." "Đồng đốc, ta làm sao có thể không cần ngươi chứ? Ta ngày hôm đó đại chiến sau." Hai người ôm nhau, ngồi dưới tàng cây, Đường Bình một bên ôm lấy Lâm Tích, một bên nhỏ giọng đối nàng giảng thuật chính mình những năm này gặp phải chuyện lý thú. Cứ như vậy, thời gian từng điểm trôi qua. Thẳng đến trăng sáng sao thưa, thẳng đến đấu chuyển tinh di.